Đạo tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 62, giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Thiền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, giảng ngày 10 tháng 9 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo trong bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học tiếp cái bài văn phát nguyện ngày hôm qua. Ở trong bài văn phát nguyện này, phần tiếp theo, các tổ ngài dạy chúng ta phát nguyện như thế này: con nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà đến rước từ xa, Quán Âm Cam Lồ rưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Thế nào là con nguyện lâm chung không chướng ngại? Có nghĩa là chúng ta nguyện đó, đến khi lâm chung tức là ở thế gian chúng ta chỉ là lúc chết đó. Khi chúng ta chết, chúng ta không bị chướng ngại. Chướng ngại nào? Chướng ngại có rất nhiều những sự chướng ngại. Nào là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Trong nghiệp chướng thì nó có gì? Nó có là bệnh chướng. Trong nghiệp chướng là bệnh chướng. Nó có bệnh chướng. Cái bệnh chướng ở đây á, chúng ta biết là bình thường ra có ai mà chúng ta thấy mà vui vẻ, có ai mà chúng ta thấy là hoan hỷ khoái lạc cái khi chúng ta đang bệnh tật ốm đau đâu. Đặc biệt là khi bệnh nặng mà cận tử nghiệp sắp tới, nhiều người thì đau đớn rã rời như từng trăm ngàn vạn ức cây kim mũi giáo đâm xuyên trên thân thể của mình. Có người thì cảm thấy toàn thân nóng bức như là mình đang ở trước đống than lửa, đang ở trong nồi nước sôi vậy. Vì sao mà cảm thấy những cái nỗi khổ như thế? Trong kinh Nhân Quả, Đức Phật dạy rằng do chúng ta sát sinh hại vật bằng đao, bằng tên, bằng súng, bằng đạn, vân vân, thì khi chúng ta bệnh nặng trước khi chết thường ấy cảm thấy có như trăm ngàn vạn ức cây kim mũi giáo hoàn tên mũi đạn đâm xuyên thân thể, đau đớn vô cùng chẳng thể nói hết. Còn khi chúng ta tạo cái nghiệp mà gọi là sát sinh hại vật bằng cách đun nấu khiến cho chúng chết, chết từ từ. Chúng ta thấy ví dụ như là người mà mà hay, hay ví dụ nó nôm na như là đi bán ốc chẳng hạn, không con ốc thì cho vào luộc ốc ấy. Luộc ốc thì thường thường là cho vào cái nồi lúc còn lạnh, nước lạnh đun nó ấm dần lên và rồi nóng rồi sôi, và chúng ta thấy những con ốc đó nó chết dần, chết mòn như thế trong một khoảng thời gian khá ngắn. Rồi chúng ta thấy người ta bán những con cua, người ta luộc những con cua đấy, luộc con cua biển người ta bán, vân vân. Nói nôm na là gì? Là giết hại sinh mạng các loài sinh linh nhỏ bé một cách tàn độc như thế. Nhưng mà pháp luật ở thế gian nó không cấm cái đó, cho nên chúng ta nghĩ rằng không có lỗi lầm gì cả. Đó là việc thường tình. Con vật đó, sinh ra là để nuôi mạng sống của chúng ta. Hoặc là những con vật đó, ở bên cạnh ở gia đình chúng ta, ta nuôi nó thì bây giờ nó phải trả công cho chúng ta, vân vân và vân vân. Con người chúng ta để mà hợp thức hóa cho cái việc làm ác của mình, chúng ta nghĩ ra rất nhiều những cái điều lý luận để chúng ta công nhận nó. Đó là lẽ thường tình, đó là việc đương nhiên, nó phải như thế. Vì pháp luật không cho, không cấm tức là chúng ta được làm. Cái gì pháp luật không cấm là chúng ta được làm, kiểu như thế. Nếu chúng ta biết pháp luật, nó chỉ ở trong cái phạm vi của thế gian mà thôi. Còn nhân quả nó ở trong cả phạm vi thế và xuất thế. Nếu chúng ta làm việc ác thì rơi vào vòng nhân quả. Nếu chúng ta dừng việc ác và làm các việc thiện, tu tập các thiện pháp, lấy tam học giới định tuệ mà Đức Phật đã dạy để tu tập trao dồi ba nghiệp thân khẩu ý, khi viên mãn công đức thì được giải thoát, tức là cái nhân ấy, quả ấy, cái nhân thiện ấy đưa chúng ta đến cái kết quả đó là ra khỏi tam giới lục đạo luân hồi, đó là đi trên con đường xuất thế vậy. Cho nên nhân quả có con đường thế và xuất thế là như thế. Và chúng ta thấy đó, sở dĩ mà có những người ốm đau bệnh tật, muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, như ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Đức Phật đã dạy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là vì sao mà cái khi nghiệp chướng đến, cần từ nghiệp đến, cái bệnh khổ nó đến, người thì bị đau đớn, người không bị đau đớn. Chúng ta biết nha, có người bị ung thư nhưng không đau đớn một chút nào. Nhưng thường là ung thư là gì? Là rất đau đớn trước khi chết, đau đớn khủng khiếp. Nhưng có người không đau đớn một chút nào. Họ biết cái Phật Pháp, họ nhất tâm niệm Phật, cái nghiệp của họ nó chuyển cái hậu báo thành hiện báo, nó giảm nhẹ đi một phần nào đó, cho nên họ không bị đau đớn. Cái này là sự thật. Mặc dù họ vẫn đau, vẫn bệnh và vẫn chết, nhưng điều quan trọng khi họ bệnh họ không đau, khi họ chết họ không đọa, vì họ biết đến Phật Pháp. Trong cuối cuộc đời họ biết đến Phật Pháp, họ nhất tâm niệm Phật, họ sám hối nghiệp chướng. Đây cũng là một con đường tốt, một phương pháp tốt để tu hành giải thoát giác ngộ vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là các tổ dạy chúng ta nguyện là khi lâm chung không bị các chướng ngại. Chướng ngại ở đây là gì? Là nghiệp chướng, báo chướng. Báo chướng ở đây là những cái quả báo, những cái oan nghiệp, những cái oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp nó đến nó phá chúng ta. Các vị đừng có nghĩ rằng oan gia trái chủ nó phải là ở bên ngoài, nó là thiên ma ba tuần, nó là quỷ sứ nghiêu đầu mã diện vân vân chẳng hạn. Không hẳn là như thế không đâu. Cái đó đương nhiên là sẽ có. Đối với một số người tạo tác những nghiệp ác cực nhiều, nhưng có một số người chúng ta thấy oan gia trái chủ nó thể hiện vào ngay trong người thân của chúng ta. Cái này mới đau. Điều này đau lắm các quý vị. Trong bộ luận niệm Phật thập yếu này rồi chúng ta thấy có câu chuyện đấy. Giảng đến cái đoạn đó chúng ta thấy điều đó. Và trong đạo tràng chúng ta, Phật tử ở Thanh Xuân Hà Nội mấy năm trước có kể tôi một câu chuyện là có bà cụ, bà ấy niệm Phật tinh tiến lắm. Rất tinh tiến niệm Phật. Cô con gái cũng vậy. Rất là tinh tiến niệm Phật. Hai mẹ con bảo nhau thôi tu. Con thì động viên mẹ, mẹ thì hỗ trợ con. Mẹ con nó trợ duyên cho nhau niệm Phật rất tinh tiến. Trước khi bà cụ già chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, dặn con rằng khi mẹ mệnh hệ nào thì con hãy mời đạo tràng đến để trợ niệm cho mẹ. Con thì cũng rất hoan hỷ được làm điều đó, vì biết tới Phật pháp, là biết tới pháp môn tịnh độ, là biết tới cái pháp trợ niệm giúp đỡ cho người thân được chính niệm khi lâm chung, rất dễ được vãng sinh, rất dễ được đi về cõi lành. Cho nên gia đình mẹ con hoan hỷ lắm. Một thời gian sau khi bà cụ ốm nặng chuẩn bị mất, đạo tràng đến để trợ niệm tụng kinh và trợ niệm được cho mấy hôm. Khi bà cụ vừa mất một cái thì tự nhiên là niệm Phật mới được có mấy tiếng thì thân thể bà cụ hồng hào, tươi rói ra như khi còn sống, còn hơn khi còn sống. Các Phật tử kể với tôi đẹp lắm, thoại tướng rất là đẹp, mới niệm Phật được mấy tiếng. Thế anh chàng con trai á, nó làm ở trên bộ công an là cũng khá là to, nhà ngay chỗ Thanh Xuân Hà Nội chúng ta mấy năm trước, nó làm trên bộ công an khá to. Nó về nó mời các cụ ở trong quê, nó đón các cụ ở trong quê ra, nó áp lực với cô em gái. Bảo cấm không cho niệm Phật, không cho làm những cái trò mê tín dị đoan này với mẹ nó. Về lên mẹ là mẹ chung. Cô có công chăm sóc mẹ thật, nhưng mà mẹ là mẹ chung, cô là con gái, anh mới là con trai quyết định. Mà nó gọi các cụ trong quê ra nữa. Thì đương nhiên các cụ trong quê mà nếu không biết gì Phật pháp thì đương nhiên là nghe theo. Cái thứ nhất là chú là con trai, cái thứ hai nó đang có chức có quyền, cái thứ ba nó có tiền, nó chi phối dòng họ gia đình. Cho nên về các cụ trong quê ra một cái là nhất quyết là theo con trai thôi, không theo con gái, không cho niệm Phật nữa. Dẹp, không có nghi thức, nghi lễ gì Phật giáo và giết, không có tôn giáo và giết gì cả. Không có niệm Phật, không có trợ niệm gì cả. Dẹp hết. Đó, cho nên ông ấy làm loạn lên một tí thì các Phật tử thấy không ổn một cái là thôi cũng phải chạy hết. Thôi người ta không nhất tâm thì ra về thôi, cả đoàn ra về. Nhưng mà khổ cái cô con gái của bà cụ cứ khóc, nói với mấy Phật tử thân tín nhất là thôi các chị giúp em. Không niệm Phật, anh ấy không cho niệm Phật thì thôi, thì mình không trợ niệm nữa, thì thôi ở đây với em. Mấy Phật tử thân tín ở lại được, các vị biết không, ngay chỉ sau khoảng 30 phút sau, thân thể của bà cụ nó thâm tím hết lại. Đang thân thể đang tươi, đang hồng hào như là còn sống, thậm chí hơn khi cụ còn sống lúc sắp mà mất. Chỉ trong vòng một chút thôi, chưa đến tiếng đồng hồ đâu, thân thể thâm tím hết lại. Mà tự nhiên ở trong nước ở trong miệng, cái nước hôi ở trong miệng, trong tai, trong mắt cái chảy ra. Và hơn tiếng đồng hồ sau, kiến ở đâu nó bò đến là dày đặc. Từ đâu kiến đen nó bò đến là dày đặc. Khủng khiếp như thế. Gia đình đem đi đốt kiến, đem đi quét, đi đốt mà nó vẫn cứ bỏ vào. Đó. Đây cũng là gì? Nghiệp chướng. Đây là gì? Báo chướng. Nghiệp chướng và báo chướng của riêng cá nhân của gì? Của bà cụ ấy. Niệm Phật nhưng mà cái nghiệp chướng và cái báo chướng nhiều đời nhiều kiếp chưa trả hết. Oan gia trái chủ nó còn vây chặt lại, nó chưa gì? Nó chưa buông tha. Cho nên là nhiều người nghe thấy ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói đến nguyện thứ 18 của Đức Phật Thích A Di Đà, nói rằng chỉ cần 10 niệm được vãng sinh. Cho nên một số người nói rằng thôi thì cần gì phải niệm, đến lúc đó thì niệm 10 niệm là được mà, lúc đó niệm 10 niệm được vãng sinh, cho nên không cần phải tu, vội gì mà phải tu, hưởng thụ đã, có tiền thì hưởng thụ đã, đi ăn nhậu đã, đi chơi đã. Si Lê Nhạc Hội Đà Lạt hay Vũng Tàu cái gì đấy hả? Đó, đó. ngày xưa nó có cái bài hát đấy. Cho nên là dành thời gian nó để đi chơi đã, ăn uống rồi nhậu nhẹt đã, tu thì chỉ có 10 câu Phật hiệu thôi mà làm gì mà phải vội vàng. Chẳng nhẽ đến lúc đó rồi có khoảng độ 2-3 phút mình không tỉnh táo được 10 câu A Di Đà Phật hay sao? Xin thưa các quý vị, 10 câu A Di Đà Phật vãng sinh là phải được nhất tâm cơ, niệm Phật thành phiến. Như Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không là niệm Phật thành phiến, nhất tâm bất loạn mới được vãng sinh, mới được đới nghiệp vãng sinh. Các quý vị chúng ta cứ nghĩ xem, bây giờ nếu mà lúc nào chúng ta đang bị oan khuất, chúng ta đang bị một cái nỗi oan nào đó rất lớn, chúng ta không làm cái việc đó nhưng mà người ta cứ đổ vu cho mình, người ta chửi mình, người ta thậm chí người ta đánh mình, người ta vân vân. Lúc đó các vị thử niệm được 10 niệm nhất tâm xem có được không? Khó lắm. Mặc dù trên đầu môi chóp lưỡi A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong lòng thì nó có theo cái câu A Di Đà Phật đâu. Nó nghĩ cái cách để làm sao đó để minh oan cho mình. Thậm chí là có người còn tiến một bước nữa, đó là nghĩ ra cái cách làm sao để báo thù, báo hận, báo thù trả hận. Để chúng ta thấy cái tâm viên ý mã của chúng ta nó khủng khiếp. Đây là nói khi chúng ta mới có oan khuất một chút thôi. Còn cái khi bệnh khổ day dứt ở trong thân, tâm thì lo lắng sợ sệt, không biết là A Di Đà Phật có đến trước ta không, không biết rằng những cái việc ác từ khi chúng ta sinh ra cho đến nay, thậm chí là nhiều đời nhiều kiếp trước, chúng ta đã tạo như thế nào, oan gia trái chủ nó có buông tha cho ta không, vân vân và vân vân. Cho nên khi đó tâm niệm thì rối ren, thân thể thì đau khổ đau đớn. Đó. Chúng ta thấy ở trong kinh nói thân thì có thể cảm thấy là nóng như là đang ở trong chảo lửa, như ở trong nồi nước sôi, vì cái tội này là sát hại sinh linh của các loại chúng sinh bằng cách là nấu rán chiên xào luộc đun nó ở trên bếp vậy. Cảm thấy như trăm ngàn vạn nước cây kim ngọn giáo mũi tên đâm trên thân thể của mình, đó là vì dùng dao cứa cắt cổ mổ bụng và dùng tên dùng đạn để bắn giết sinh linh vậy. Đó, chúng ta thấy không? Nhiều lắm. Ngày xưa chúng tôi học cái bộ sách gọi là Lục Đạo Tập á, phải có nhiều những cái bệnh khổ mà con người chúng ta phải chịu khi cái cận tử nghiệp nó đến lắm. Đấy, không thể kể hết được đâu, bởi vì mỗi người nó có một cái nghiệp duyên khác nhau, cho nên mỗi người cũng phải thọ nhận cái quả báo khác nhau. Đó. Không giống nhau như là cái khuôn này đổ vào cái khuôn kia đâu, như là cái thùng nước này đổ vào thùng nước kia đâu, nó không giống. Cho nên ở đây các tổ mới dạy chúng ta thì nguyện là cái khi lâm chung chúng ta không bị chướng ngại về nghiệp chướng, về bệnh chướng, về báo chướng và về phiền não chướng. Đấy, phiền não chướng. Nhiều người chúng ta sống như nhìn như thế này thôi, nhìn cười roi roi phơi phới này thôi nhưng mà lòng đầy phiền não. Có không? Bảo giơ tay thì chưa chắc là mấy người dám giơ tay. Nhưng mà thực sự là ở đây chúng ta cũng rất nhiều người phiền não. Phiền não vì sao? Phiền não vì ông chồng ông đã 60-70 tuổi ông vẫn đi mèo mả gà đồng với gái gú. Mệt ghê. Có không? Có, 60 tuổi nó vẫn có mà, nó vẫn đi. Phiền não buồn vì đứa con trai duy nhất ở trong gia đình, ở trong dòng họ nhà mình. Từ khi nó sinh ra cả dòng họ đã gọi là đã kỳ vọng, đã trông chờ vào nó. Thì cả họ bây giờ còn có một mình sinh được nó con trai, còn mấy người trong chi toàn sinh con gái vân vân vân, được mình nó là con trai, cả họ mong chờ kỳ vọng vào nó. Mình cũng vậy, đặc biệt là bố là mẹ thì rất kỳ vọng vào nó, chăm nuôi dạy bảo chiều chuộng, yêu thương nó hết mực. Những mong rằng sau này lớn lên nó có thể đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên, của dòng họ. Ai ngờ rằng càng lớn lên nó càng hư, càng lớn lên nó càng hỏng, càng lớn lên nó càng gì, càng ngang tàng, ngỗ ngược. Cha mẹ nó cũng chửi, thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay nó cũng chẳng từ. Và nếu các vị thấy xem trên báo, trên TV mấy hôm nay thấy có một cái trường hợp ở trong miền trong của đất nước Việt Nam chúng ta, có cô con gái đánh chết ra mẹ đẻ, chăm sóc mẹ, đánh mẹ, thậm chí còn đổ cả phân lên đầu mẹ. Chúng ta nghĩ xem, mấy chục năm trước khi nó còn bé, mẹ là người chăm sóc nuôi nấng nó, sinh nó ra đã khổ rồi, chăm sóc nuôi nấng nó, chúng ta biết không, lúc đứa trẻ mới sinh ra nó đã biết ra đại tiểu tiện, đã biết tự làm chưa? Chưa tự làm thì ai là cái người rửa sạch, ai là cái người thay tã lót cho nó? Ai các quý vị? Chính là người mẹ. Vậy mà bây giờ người mẹ già yếu nó chăm sóc mới có một thời gian thôi mà nó đã tức tối, nó đã giận dữ, nó đã đánh đập mẹ nó, đổ cả phân lên đầu của mẹ nó. Và cuối cùng thì đánh đến nỗi là mẹ nó phải chết cách đây 2-3 ngày. Chúng ta thấy không? Đấy. Ai mà có cái đứa con nó tương tự hoặc gần tương tự như thế, chúng ta không phiền não làm sao được, không lo lắng làm sao được, không đau đớn làm sao được. Bao nhiêu kỳ vọng của chúng ta khi mang thai, khi đẻ đau và khi nuôi dưỡng. Nhưng bây giờ lớn khôn nó trả cái báo thế này đây. Nó báo hiếu một cách thế đấy. Nó không chỉ báo hiếu, nó không chỉ không báo hiếu được mà nó lại gì, nó ngược lại nó đi báo oán cho chúng ta. Khổ không? Rất khổ. Thực sự nếu mà trong đây chúng ta có Phật tử nào mà có những đứa con như thế hoặc gần gần như thế, khổ lắm các quý vị. Đứa con trai cũng khổ mà con gái cũng khổ. Ấy nó không chỉ dừng lại ở con trai con gái chúng ta, được đứa con trai con gái sinh được nó thế khổ mà không may gặp một anh chàng rể học hoặc cô con dâu về nó thì nó ngang tàng bạo ngược như thế thì cũng gì, cũng khổ đấy. Thế đấy, cho nên á, phiền não trước. Chúng ta muốn an phận để tu nhưng nó đâu có để cho chúng ta an phận để tu đâu. Chúng ta đến chùa như thế này thấy bạn bè vui thì chúng ta cười thôi, nhưng trong lòng chúng ta thực sự là gì, heo hắt. Trong tâm của chúng ta thực sự là gì? Rối bời ở tâm trạng. Mặc dù có thể ngồi đây nghe thầy giảng nhưng mà thực sự là trong tâm rối bời tâm trạng. Trong lòng thực sự là héo hon. Đấy chính là gì? Là phiền não chướng đấy. Cái chướng ngại về phiền não nó làm cho chúng ta không thể vui, không thể hoan hỷ, không thể an lạc trong chính pháp của Đức Phật được. Ở trong câu Phật hiệu A Di Đà Phật được. Mà nó cứ chạy ra ngoài, nó làm cho chúng ta lăng xăng. Rồi lại nếu mà người nào mà lại còn do tạo nghiệp xấu ác lớn nó còn bị ma chướng nó phá nữa thì còn khủng khiếp nữa các quý vị. Ma chướng nó phá thì còn khủng khiếp nữa. Cách đây mấy năm có một trường hợp ở dưới Thạch Thất lên đây. Cái bà cụ ấy nằm bệnh liệt giường, liệt chiếu gần 4 năm trời. Cả gia đình lên đây nói rằng cũng đi cầu cúng rồi đi chữa bệnh cho bà cụ hết bệnh viện này, bệnh viện nọ, gia đình cũng có điều kiện. Nhưng mà không khỏi, vì bà cụ lúc đầu là bị tai biến. Đi cả bệnh viện châm cứu trung ương rồi, các bệnh viện lớn rồi, nhưng bà cụ không khỏi. Đem về thì người ta bảo do nhà cửa bà cụ bị ma bị tà, cho nên đoán các thầy cúng rồi cũng không khỏi mang ra nhà chùa làm lễ giải oan cắt kết cho bà cụ rồi cũng không được. Thế thôi cũng đành chấp nhận, coi như là bệnh bà cụ, là nghiệp của bà cụ, gia đình cũng đành chấp nhận. Nó khi cả nhà lên đây nói rằng thầy, nhưng mà tự nhiên nó trong khoảng gần một tháng nay Bà cụ nhà con trước đây không nói được, nhưng tự nhiên vừa gần một tháng nay tự nhiên nói được. Thì khi thấy bà cụ nói được đòi ăn á, có nghĩa là nghĩ là gì, bà cụ là biết rồi cho nên là vui mừng lắm. Nghĩ là bà cụ tự nhiên bây giờ lại nói được, có thể biết đâu tới đây là có thể là cụ lại khỏe mạnh lại được, lại đi lại được, sinh hoạt được. Đơn giản là trong gia đình đỡ phải người phải một cắt một người hầu hạ bà cụ. Gia đình con cái cũng rất là hiếu thảo, hầu hạ bà cụ rất là sạch sẽ. Nhưng khi nói được chúng ta biết bà cụ nói cái gì không? Cho tao ăn với. Và cho tao ăn vậy. Gia đình nghĩ rằng bà cụ nói được như vậy mừng. Chúng ta có tưởng tượng là một cái con gà trống khoảng độ tầm 4-5 cân mà một mình bà cụ ăn vèo trong chưa đầy 30 phút là hết sạch, chỉ còn lại mỗi tí đống xương thôi, mỗi tí cái xương thôi. Vừa ăn xong lại bảo còn không cho tao ăn với. Bây giờ gà thì không kịp nữa, gia đình thì hôm nay có khách mua cân thịt về để làm món, mang lên thì cứ nghĩ là thôi mang lên cho bà cụ một tí thôi để bà cụ ăn. Mang lên một đĩa bà cụ ăn xong lại bảo còn không cho tao ăn với. Lại mang tiếp. Cuối cùng mang hết cả cân thịt đó bà cụ vẫn hỏi còn không cho tao ăn với. Khủng khiếp như thế. Đấy là cái buổi đầu tiên nhé. Buổi đầu tiên. Còn những hôm sau. Một ngày ăn đến 5-6 lần. Mà mỗi một lần bà cụ ăn nó phải áng chừng khoảng bằng 5 người ăn thì 5 người hoặc 6 người ăn trong cả mâm cả nhà mới ăn hết cái lượng thức ăn đấy. Mà một mình bà cụ ăn xong vẫn hỏi cho tao ăn với. Nhưng các vị biết là những người mà bị bệnh tai biến á, ăn nhiều thì nó sẽ đùn ra gì? Đùn ra nhiều. Nó đi vệ sinh nhiều, đại tiểu tiện nhiều. Cho nên người nhà khổ sở vô cùng, nhưng không cho ăn thì không được. Vì là mẹ mà con cái cháu chắt đều là những người con hiếu thảo cả. Cho nên bà cụ ăn trong vòng gần một tháng như thế, chúng ta biết ăn khủng khiếp. Nói được mỗi câu cho tao ăn với. Tao đói lắm, cho ăn với. Cứ như thế. Gia đình thấy lạ quá thì bắt đầu đi xem. Đi xem ở trên Hương Ngải gì đó. Tôi không rõ là Hương Ngải hay Hương Ngải gì đó. Hình như Hương Ngải thì lên cái xã bán trên để xem. Xem họ bảo rằng bà cụ bị vong nhập, bị vong tàu nó nhập, nói thế. Nói là vong tàu nó nhập. Thế bảo phải làm lễ. Thế cũng đoán cái vị thầy đó về làm lễ cho. Làm lễ rồi thì bà cụ ấy cứ cười khinh khách. Nó cười thôi. Cứ nhìn ông thầy cũng là múa may rồi hoa đàn các thứ để bà cụ ấy cười. Cười xong một cái thì bà cụ ấy hỏi là thế lễ xong chưa? Cho tao ăn với. Và lễ xong chưa? Cho tao ăn với. Có sợ đâu, mà không sợ. Thế gia đình lễ thế bảo là không ổn rồi. Lại vẫn cứ như thế. Vừa lễ xong lại hỏi lễ xong chưa? Cho tao ăn với. Lễ thì cứ cười hình khách. Thế lên đây thì tôi mới bảo là thôi về thì nhất tâm để tụng kinh, sám hối và phóng sinh, hồi hướng cho bà cụ. Đây chắc là gì? Là cái oan gia trái chủ, cái ma chướng. Ma chướng tức là oan gia trái chủ, nó phá. Đời trước, kiếp trước, làm nhiều những cái việc tội lỗi. Thế tôi hỏi là ngày xưa cụ làm nghiệp gì? Bảo là ngày xưa nhà con còn trẻ, nuôi chúng con ăn học, bà cụ nhà con đi giết gà. Đi mổ gà á. Đi giết gà để bán ở ngoài chợ Thạch Thất, nuôi chúng con ăn học. Lâu rồi thì cũng không làm cái đó nữa, nhưng đấy là từ ngày xưa chúng con còn bé cơ. Đấy, cái ông chủ nhà cũng nói ông đến năm đấy cũng phải tầm trên 40, gần 50. Thế tôi bảo đấy thì về thì thôi thì cố gắng phóng sinh và tụng kinh niệm Phật sám hối cho bà cụ. Bảo đạo tràng đến nhà để tụng kinh trợ duyên cho bà cụ hồi hướng. Thế đúng là cũng Phật Pháp nó cũng nhiệm màu. Bắt đầu về tụng kinh mà cái là bà cụ không, các Phật tử về nhà lập đàn tụng kinh là bà cụ không đòi ăn nữa. Thôi không ăn nữa. Không đòi ăn. là tỉnh táo. Tất nhiên không nói được nhiều vì 3-4 năm không nói thì nó cũng quên rồi, quên nhiều, không nói được nhiều, nhưng mà tỉnh táo. Biết đó, các vãi các Phật tử đến dạy cho câu niệm Phật đó, thì biết đọc câu A-di-đà Phật. Dạy cho từng câu ngắn ngắn bảo quy y Phật đó, thì biết đọc cái câu quy y Phật. Tất nhiên nói nó cũng ngọng nghịu thôi nhưng mà nói được. Dạy cho câu quy y Pháp cũng biết đọc câu quy y Pháp. Dạy cho câu quy y Tăng cũng biết đọc câu quy y Tăng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Biết phát nguyện như thế. Và trong suốt 7 ngày lập đàn tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, hồi hướng, oan gia trái chủ cho bà cụ, thì không đòi ăn uống như gần một tháng kia nữa. Và đặc biệt vừa tụng kinh xong hết ngày thứ 7 thì bà cụ gọi con cái ra và dặn dò bảo từ nay trở đi phải nhớ làm việc thiện, đừng có sát sinh hại vật. Khi mẹ chết đừng có làm ma to, đừng có giết hại gà lợn đó để làm ma cho mẹ. Làm đơn giản thôi, ai đến đã phúng viếng không được nhận tiền của họ, không được giết hại gà lợn đó để làm cơm để tiệc tùng đãi khách cho họ. Và nói rằng hôm qua thì mẹ thấy có mấy vị thiên tử thiên nữ đến cầm chàng phan bảo cái đến, nói rằng là nghiệp chướng của mẹ đã trả hết, bây giờ sau ngày mai là qua giờ ngọ là đến đón mẹ. Thấy cái điềm lành như thế thì chắc là có khi ngày mai qua giờ ngọ là mẹ đi. Mà đúng như vậy, đoàn Phật tử tụng kinh cho bà cụ đúng qua 12 giờ, khoảng 12 giờ 15 20 phút gì đó. Thế bà cụ ra đi nhẹ nhàng. Đấy, đấy chính là gì? Là ma chướng, là oan gia trái chủ nó báo oán. Nếu mà như không gặp Phật pháp, không biết hướng thiện, không biết đem công đức phóng sinh tu phúc cúng dường tam bảo tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, thì chắc chắn rằng bà cụ sẽ còn gì lầm lạc vào cái nẻo mê, không biết bao giờ mới thoát được. Chúng ta biết ăn một con gà mà 30 phút hết sạch như thế, con gà mấy cân mà ăn một con mấy 30 phút hết sạch như thế là khủng khiếp, mà trong khi đó nằm bệnh 3-4 năm trở. Cho nên nhiều những cái câu chuyện nó có thể nói là nó rất là huyền bí. Mà chúng tôi cũng nếu mà bà giải bằng gì, bằng kiến thức khoa học duy vật biện chứng của phương Tây thì quả thật chúng tôi cũng chẳng thể nào mà giải thích hết được. Cho nên nói như vậy để chúng ta biết rằng vì sao mà các tổ, các cụ lại dạy chúng ta phải người tu tập phải phát nguyện là nguyện con lâm chung không chướng ngại. Tức là trong khi chúng ta chết, chúng ta không bị chướng ngại về những cái nghiệp chướng, bệnh chướng, báo chướng, phiền não chướng và ma chướng, oan gia trái chủ ấy, để cho chúng ta gì ạ? Chúng ta được nhất tâm, chúng ta niệm Phật và thấy được Đức Phật gì A Di Đà đến rước từ xa, tức là thấy ngài từ trên hư không hiện xuống, ngài ngồi ở trên hoặc là đứng trên tòa sen kim cang thất bảo ngàn cánh quang minh sáng rực. Rồi đi theo lại còn có gì Quán Âm, tay thì cầm bình cam lộ và cành dương để rưới lên đầu cho chúng ta, rưới đầu lên chúng ta là đây là cái gọi là ở trong nhà Phật của chúng ta gọi là gọi làm pháp gì ạ, quán đỉnh. Đây chính là pháp quán đỉnh của nhà Phật chúng ta. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta chưa thành Phật, mới sinh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ, có lấy nước của 9 sông, 9 nơi, cả biển khơi nữa, cộng vào là 9 nhánh sông, trong đó có cả biển, để làm nước quán đỉnh tẩy rửa cho Thái tử, tắm rửa cho Thái tử. 9 rồng phun nước đầu tiên xong rồi, nghi thức của triều đình còn làm lễ quán đỉnh cho ngài nữa, cho một vị thái tử ra đời nữa. Đây là cái phép của gì, của các đạo Bà La Môn Ấn Độ. Mà chúng ta thấy Phật giáo chúng ta thấy nó gì, nó cũng có ý nghĩa, Cho nên sau này á, nhà Phật của chúng ta á, cũng có cái pháp đó gọi là pháp quán đỉnh. Đỉnh tức là gì? Tức là đầu á, đỉnh tức là đầu. Quán ở đây là chữ quán, ở đây là chữ tẩy, là rửa. Thế dùng cái nước á để gì? À, chúng ta thấy các vị sư Tây Tạng đó, các vị sư Mật Tông họ thường hay làm cái đó. À, thường là họ chú nguyện với cốc nước á, cái bát nước á, cái chậu nước á, để trước mặt đó. Các Phật tử lên quỳ lễ một cái thì họ lấy cái cành ngâu hoặc cái cành lá đó thì họ dưới lên đó, đầu của Phật tử, chấm đầu Phật tử khoảng 3 lần đó, như thế. Hoặc là gì, nếu mà đông thì họ vẩy một cái thế này, thế là xong lễ ra. Và cho, nếu mà có thời gian thì quàng cho cái khăn trắng nữa. Đã dùng pháp đó, quán đỉnh. Và nhận cái sự gì? Ban phúc của cái vị tu sĩ ấy, vị Lạt Ma hay vị Đạt Lai Lạt Ma ấy, vân vân. Đó. Đấy, cho nên đây mới nói gì? Quán Âm cam lồ rưới ở đầu cho, tức là dùng cái nước cam lồ, nước bát công đức thủy để rảy lên đầu chúng ta. Với cái ngụ ý là gì? Là để rửa đi những cái ngu si, cái nghiệp chướng ngu si, tâm tối của chúng ta từ vô thủy, để khai tâm khai trí cho chúng ta. Cũng ví như là cái gương ấy, nó lâu ngày nó bụi ấy, bụi bám nó bẩn lên, nó không nhìn thấy cái gì nữa, thì bây giờ lấy cái khăn sạch với thau cho nước vào, thấm nước vào lau rồi vắt đi, chúng ta lau qua đi qua lại vài lần thì cái gương đó gì, cái gương sáng đó sẽ hiện ra. Đó, cái từ quán đỉnh nó cũng gì, gọi lấy một cái ý nghĩa nó đồng nghĩa như thế, giải thích chúng ta dễ hiểu. Đó. Còn thế chí thì kim đài trao đỡ gót. Bồ Tát Quán Âm thì lấy nước cam lồ để tưới lên đầu quán đỉnh cho chúng ta, với mong muốn cho trí tuệ chúng ta được khai phát, nghiệp chướng chúng ta được tiêu trừ, công đức chúng ta được lớn thêm, vân vân. Còn nó đài thế chí thì sao? Thì kim đài ở đây tức là kim ở đây là màu vàng, đài ở đây là chỉ cho tòa gì? Tòa gì? Tòa sen. Kim đài tức là đài sen vàng. Cái đài sen vàng á để đưa cho chúng ta, để chúng ta gì? Chúng ta an tọa trên đó, chúng ta tính tọa trên đó. Đấy gọi là thế chí kim đài trao đỡ gót. Nếu chúng ta an tọa thì có là chúng ta ngồi bán rào kiết già trên đài sen đấy, trao đỡ gót ở đây. Nếu chúng ta đứng thì gì? À, cái tòa vàng á, kim đài á, sen vàng đó ở dưới gì? Gót chân của chúng ta. Chúng ta có thể nằm để nghỉ ngơi, có thể ngồi để tính tọa, có thể đứng để đi kinh hành, vân vân, rảo bước thành thơi ở trong đó. Bông sen này nói là trong kinh A Di Đà nói là chừng như bánh xe. Bánh xe ở đây không phải là bánh xe đạp, bánh xe bò, bánh xe ô tô, bánh xe cải tiến, vân vân. Bánh xe đây là bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Có 3 loại bánh xe. Một là tiểu, 2 là trung, 3 là đại. Tiểu là 40 dặm, trung là 60 dặm, còn đại là gì? Là 80 dặm. Đây là nói về dặm. Chứ dặm ở đây thì nói theo cách bây giờ. Còn ngày xưa nói là do tuần, 40 do tuần, 60 do tuần và 80 do tuần. Đấy là nói gì? Nói về tiểu, trong tiểu. Còn trung trong á, tiểu trong trung á thì nói là 400 dặm. 400 do tuần, 600 do tuần và 800 do tuần. Nói thấp á, tức là tiểu trong tiểu thì là 40, 60 và 80 do tuần. Còn tiểu trong trung là 400, 600 và 800. Còn tiểu trong đại là gì? Là 4.000, 6.000 và đến 8 vạn do tuần. Thì chúng ta biết rồi. Ví dụ cái bông sen của bậc thượng phẩm thượng sinh ở Tây Phương Cực Lạc là 8 vạn do tuần. Chúng ta tính 8 vạn do tuần. Mỗi một do tuần á, thì tính ra nó bằng mấy cây số vuông á, Một giao tuần bằng mấy cây số của Việt Nam của chúng ta? Chúng ta tính xem, nếu 8 vạn giao tuần thì rộng lắm. Tính đến cái 800 giao tuần, cái hạng trung thì đã bằng suốt cái đường kính, bằng suốt từ Bắc vào Nam của đất nước Việt Nam chúng ta hơn ngàn cây số rồi. Chúng ta đây, bây giờ đây có mấy người đã đi hết địa giới đất nước Việt Nam chúng ta chưa? Tôi nói đi hết 63 tỉnh thành thôi, còn chưa chắc đã đi hết được. Chứ đừng nói là đi hết địa danh của đất nước chúng ta. Đó. Chúng ta thì nếu so vào địa danh của chúng ta, đất nước chúng ta cũng chưa phải là lớn lắm, cũng không phải là bé quá. Nên chúng ta thấy nếu chấm chúng ta vào, đất nước chúng ta giống như con kiến đó. Ở trên một gì ạ? Một cái mảnh đất khoảng bằng mấy trăm mét vuông thôi chứ ăn thua gì đâu. Đó. Cho nên có người bảo rằng Đại Thế Chí Bồ Tát đưa cho cái bông hoa sen nó bé tỉ chỉ ti như thế thì ở làm sao được? Không sao. Bông hoa sen đó bằng cái bánh xe của Vua Chuyển Luân Thánh Vương, có hàng trung, hàng hạ và hàng thượng, hạ trung và thượng, hoặc là thượng trung và hạ. Bậc thượng thì đến 8 vạn giao tuần là cao nhất, bậc hạ nhất thấp nhất là 40 giao tuần, tức là khoảng độ tầm trên 50 km hoặc 60 km đường kính gì đó. Vành tròn ra thì chúng ta thấy cũng không phải là bé đâu. Nó bằng cả cái, thậm chí bằng cả cái thủ đô, gần bằng cả cái thủ đô Hà Nội này. Cái bông sen nhỏ nhất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, nó nhỏ nhất trong cái hạng hạ của hạ phẩm á, nó cũng bằng gì ạ? Nó khoảng độ tầm gần 60 km vuông đường kính, gần 60 km đường kính thì bông sen nó tròn tròn. Vậy chúng ta đem vanh cái thành phố thủ đô Hà Nội chúng ta này á, nó cũng chỉ có lớn hơn chút xíu thôi, từ Phú Xuyên lên tới Ba Vì nó khoảng độ tầm đến 100 cây số không, có thể được. Từ bên Đông Anh Gia Lâm vào cho tới Mỹ Đức nó khoảng tầm đấy. Như vậy là gì, nó cũng chỉ có hơn tí thôi. Thành phố Hà Nội chúng ta chỉ lớn hơn cái bông sen đó, nhỏ nhất ở Tây Phương Cực Lạc thế giới khoảng chục cho đến 20 cây số đường kính ra thôi. Đó. Chúng ta đến cái chùa Khai Nguyên mới có mấy nghìn, mấy chục nghìn mét vuông này mà ở đấy thì thoải mái rồi đúng không? Đi ra đi vào đi đã mỏi chân rồi chứ đừng nói. Đấy. Cho nên cái đài kim đài ở đây á, đây chỉ cho bông sen, đoá sen. Trong bông sen nó có đầy đủ cung điện lầu các. Như kinh Vô Lượng Thọ dạy rồi, chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ thấy Phật dạy hết rồi. Trong bông sen nó có đầy đủ lầu các, nhà cửa, ao tắm, rồi giếng nước vân vân, cây cối mọi cái, do cái tâm tưởng của gì? Chúng ta muốn cái gì thì tự nhiên nó hiện ra, không muốn thì nó lại hết. Chúng ta lại nếu muốn là tính tại một mình ngồi dưới gốc cây á, thì chúng ta lại thấy mình ngồi dưới gốc cây báu. Nếu tính tại muốn mình đi tản bước ở trên bờ ao á, thì lại thấy mình lại một mình tản bước ở trên ao báu. Nếu chúng ta thấy muốn gì cộng tu với đông người á, thì lại cùng thấy chư thượng thiện nhân đang cộng tu với chúng ta. Muốn thấy A Di Đà Phật á, thấy gì, thấy Phật đang ngồi thuyết pháp và chúng ta là thính giả ở dưới để nghe, vân vân. Đó. Cho nên á, trong kinh Vô Lượng Thọ nó là cảnh giới Tây Phương là bất khả tư nghị là như thế. Vì vậy mà các tổ mới nói gì đó, Quán Âm thì dưới nước cam lồ, Thế Chí thì trao đài sen báu, trong khoảng một sát na lìa ngũ dục, lìa ngũ trược. Ngũ trược là lìa ngũ trược, ở đây ngũ trược tức là năm cái trược, đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Lúc kiếp trược loạn ở trong sách Nhị Khóa Hiệp Giải ấy, của Cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Thích Hành Trụ, ngài giải thích là lúc kiếp trược loạn á, thì con người chúng ta sẽ thường sinh tâm tham lam, giận dữ và ác độc. Thường chiến tranh xảy ra liên miên giữa quốc gia này với quốc gia khác bởi cái lòng tham của con người. Đấy là lúc này chỉ cho lúc kiếp trược loạn. Các loài thú dữ rắn rết, bọ cạp, hổ lang, sài, báo vân vân cũng xuất hiện gì rất nhiều. Các loài yêu tinh, quỷ mị, thiên ma ngoại đạo cũng hiện ra ở thế gian này gì không thể diễn tả hết được. Đấy là chỉ cho lúc các kiếp trược loạn. Kiến trược là sao? Là chỉ cho cái giai đoạn mà ở thế gian của chúng ta có rất nhiều các tôn giáo, rất nhiều các gì, các tà thuyết hiện ra ở trên đời này để lung lạc chúng sinh. Chúng ta thậm chí tu theo chính pháp, nhưng nó đi lôi kéo mọi người, nó bảo chúng ta là theo tà pháp. Nó bảo Phật giáo là gì? Là bảng môn, nó tà đạo. Nó bảo Đức Phật là gì? Là chỉ là một cái hóa thân của tôn giáo họ thôi. Đấy, chúng ta sang Ấn Độ xong cái đền Panhan, cái đền gì mới xây ấy, cái đền mới xây ấy, hết 20 mấy tỷ đô á, hình như 24 hay 25 tỷ đô, một cái đền thờ có thể nói là xây dựng to nhất và tốn kém nhất, đồng thời cũng là đẹp nhất, tinh xảo nhất trên thế giới bây giờ. Đẹp lắm các quý vị. Sang Ấn Độ mà chưa đến thăm cái công trình, cái đền thờ của đạo Bà La Môn ấy thì chúng ta mới chưa thấy được cái sự hoành tráng và cái sự vi tế và cái sự mỹ lệ của gì, của văn hóa Ấn Độ cổ đại cũng như đương đại kết hợp với nhau. Đẹp lắm cơ. Có thể nói là đẹp, là người ta đắp cái hình người ấy mà nó đẹp đến nỗi mà đấy, cho các chú nhà mình thợ đắp sang đắp cái cô tiên các gì ở dưới địa ngục rồi đấy. Nhưng khổ nhìn đắp cô tiên, các cô tiên cứ như muốn khóc ấy. Mình thôi dạo đấy tôi bận quá cũng không thể nào đi lên đi xuống nhiều được. Ấy đắp ma đắp quỷ thì đắp thế nào cũng được, cứ làm sao mà mồm cứ há toác ra, miệng cứ mắt cứ trợn ngược lên thì nhìn cứ dữ tợn á, thì người ta bảo là ma thì không sao. Nhưng đắp thần tiên, thần tiên mà đắp như thế lúc nào nhìn các cô cứ muốn khóc thì chúng ta bảo đẹp như thần tiên tỷ tỷ, mà lại thần tiên tỷ tỷ cứ lúc nào cũng như muốn khóc thế thì ai người ta muốn thành thần tiên, thần tiên nữa đúng không? Nhưng mà khổ quá thì thôi, nói hoài nói mãi sửa đến nhiều lần rồi cũng chỉ được thế thôi. Đấy, có nghĩa là người ta đắp Phật thì được, dạy đắp Phật thì được, nhưng mà đắp thần tiên thì chưa đắp bao giờ, chưa quen thì thôi đành phải chịu thôi, thôi mai kia lúc này sửa sau. Nhưng mà sang bên cái đền của Ấn Độ, người ta đắp người các quý vị, đắp người một một giống y như đúc. Thần tiên tôi chưa nhìn thấy, nhưng mà tôi nhìn thấy cái tượng của người ta đắp thần tiên, tôi mường tượng thần tiên đó đẹp đẽ đến cỡ nào. Đẹp lắm. Đóng cảnh như thật, người ta diễn cảnh như thật mới biết là cái tay nghề, cái văn hóa, cái tay nghề đắp vẽ của cái người dân Ấn Độ, phải nói là người Trung Quốc chưa là cái gì cả. Xa đó mới, sang đó mới thấy họ giới thiệu gì, cái văn hóa đắp vẽ chạm khắc này là xuất phát từ Ấn Độ, còn Trung Quốc là đi học lại thôi, học lại thôi các quý vị, chứ không phải là xuất phát ở Trung Quốc. Cái nôi văn hóa về văn hóa nghệ thuật gọi là nổi tiếng đó không phải là ở Trung Quốc mà là Ấn Độ. Sang đó mà nghe người ta giới thiệu cái ông tổ cái nghề đắp vẽ tạo hình á, không phải là người Trung Quốc mà là người Ấn Độ, sang đó mới thấy được. Thực sự tôi đi sang Hồng Kông, sang Đài Loan thấy họ đắp vẽ đã thích rồi, nhưng sang Ấn Độ đến cái đền đấy mới thấy là cái kỳ công chạm khắc đắp vẽ của họ, đến là từng chi tiết, đến từng cái hoa văn nhỏ như que tăm các quý vị ạ, đẹp lắm. Đẹp vô cùng. Việt Nam chúng ta thì có tiền đưa cho họ chả làm được. Phải nói thật như thế. Đấy, như thế này đã là gì? Đã là một kỳ tích rồi. Trong các pho tượng lớn ở Việt Nam chúng ta, không phải là mình tự khen, nhưng mà thực sự các pho tượng lớn từ 20 mét trở lên ở Việt Nam chúng ta hiện có bây giờ, thì tất cả các pho tượng Phật ở Việt Nam chúng ta không có pho tượng nào có hồn như pho tượng Đại tượng Phật A-di-đà vì hòa bình thế giới đấy. Thực sự như thế, không phải tôi nói không, mà các một số các quý thầy đến ở đây chiêm bái cũng nói như vậy, và một số các họa sĩ và các nhà điêu khắc ở miền Bắc và miền Nam, miền Trung hôm Tết vừa rồi đi ra đây ngồi nói, tôi cũng nói như thế. Tất cả các pho tượng Phật Bồ Tát lớn ở Việt Nam chúng ta từ khoảng 20 mét trở lên chưa có pho tượng nào nhìn cân đối và có hồn và đẹp như thế. Mặc dù chưa xong hết, chưa xong tòa sen, chưa xong tòa kim cang ở dưới, nhưng mà vừa cái hôm Tết thì vừa nhìn thấy từ lưng, từ ngực ngày trở lên thôi, họ đã phát biểu như vậy rồi. Thực sự là như thế. Nhưng sang bên kia đem, nếu đem so với cái văn hóa, cái thợ thủ công đắp vẽ của Ấn Độ thì quả thật là mình còn kém xa, còn phải học xa. Sang Trung Quốc, sang Hồng Kông, Đài Loan thấy họ đắp vẽ đã đẹp rồi. Nhưng sang đấy mới thấy đúng là bậc thầy ở đấy, chứ không phải là bậc thầy ở Trung Quốc, mà đấy mới là bậc thầy của hội họa. Cái ông tổ đắp vẽ của thế giới, nó ở đấy là quả thật thì họ nói không có sai, không có ngoa. Mà các nhà nghiên cứu của Trung Quốc cũng phải công nhận cái điều đó. Vì nó có gì, nó có lịch sử, nó có văn bản, có giấy tờ hẳn hoi, có chứng tích lịch sử hẳn hoi, cho nên không thể cãi được. Đấy, cho nên chúng ta thấy lúc kiếp trược loạn thì con người ta như thế, lúc kiến trược loạn tức là gì? Các tôn giáo ở thế gian nó nổi lên gì là đầy rẫy như lá rụng mùa thu vậy. Nhưng đại đa số nó là gì? Nó chỉ vì danh văn lợi dưỡng, nó vì mục đích là lừa gạt chúng sinh, mê hoặc lòng người, khiến cho biết bao những chúng sinh mê lầm, không biết đâu là chính, đâu là tà. Tà thì lại cho là chính, chính thì lại cho là tà. Chính tà chẳng thể phân minh được, cho nên chúng sinh càng ngày càng lầm lạc. Từ đó mới sinh ra gì? Ra cái chuyện hiềm khích thù hằn lẫn nhau, chiến tranh tôn giáo bắt đầu xảy ra thường xuyên. Từ chỗ đó chúng ta thấy chúng sinh đã khổ lại càng khổ cực hơn nữa. Đấy, kiến trược nó đem đến cái sự nhìn nhận sai lầm cho chúng sinh, mà là đại đa số chứ không phải là ít. Cái lúc mà kiếp trược loạn, kiến trược loạn mà. Còn nó phiền não trược là sao? Ở cái thời kỳ này chúng ta thấy chúng ta đang ở một cái thời kỳ có thể gọi là phiền não trược và chúng sinh trược. Phiền não trược là sao? Thời buổi bây giờ chúng ta thấy con người ở thế gian này, không chỉ Việt Nam không, mà đại đa số các quốc gia trên thế giới chỉ nghĩ về tiền. Đại đa số chỉ nghĩ về tiền, không phải là tất cả, mà đại đa số chỉ nghĩ về tiền, nghĩ về quyền lực mà tranh đấu, mà tranh giành lẫn nhau. Thậm chí là anh em, bố con, mẹ con, vân vân, cũng vì tiền, vì quyền lực mà tranh giành lẫn nhau. Đây là sự thật. Cho nên ở cái thời gọi là kiến trược, chúng sinh trược này á, phiền não trược này á, chúng ta thấy đây là giai đoạn là phiền não trược và chúng sinh trược. Cho nên chúng sinh chỉ tham tham lam á, tiền tài của cải và danh vọng. Mà từ đó chúng ta sẽ thấy chiến tranh xảy ra khắp nơi trên thế giới. Trong một gia đình cũng có gì sự bất hòa và chiến tranh ở trong nội bộ gia đình. Anh em thì kiện cáo nhau, đánh chém giết hại lẫn nhau, cũng sinh ra từ phiền não trược, từ chúng sinh trược này. Chúng ta thấy đến trường và đến lớp bây giờ đâu rồi, họ có chú trọng về dạy đạo đức nữa đâu, không còn mấy nơi chú trọng dạy về đạo đức nữa, mà dạy làm sao để cho các em nó thi đấu với nhau. Làm sao em kia được điểm 9 điểm 10, bạn này cũng phải được điểm 9 điểm 10. Sức học thì ít, mà sức cha mẹ đi cửa sau thì nhiều. Có không? Có. Ai làm nghề giáo viên thì biết cái điều đó. Mình muốn làm cái người giáo viên mẫu mực cũng không được, nó bị gạt ra khỏi cái vòng xoáy ngay. Ví dụ cái cô hiệu trưởng mà làm người giáo viên mẫu mực á, thì cái ngôi trường đó còn tốt. Cái cô hiệu trưởng, cô hiệu phó mà là lòng tham á, thì chúng ta biết rồi, mình mà là giáo viên chỉ là đi dạy là trưởng bộ môn hay là trưởng khoa thôi mà dạy á, mà nói với hiệu trưởng á, thôi cái này á, em thấy không được, cái này á, tôi thấy không được là chết ngay, nó dìm cho thì đến chết ngay, nó cô lập cho đến chết ngay. Thậm chí đang là trưởng khoa, trưởng bộ môn ở đây nó bỏ phiếu, nó cho mất tín nhiệm luôn, nó có đủ cái mưu mô xảo quyệt để nó làm cho gì á, cho cái vị giáo viên đó gì, hoặc là tai tiếng, hoặc là mất chức, vân 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 vân. Hoặc là nếu mà hiệu trưởng mà không đi vào cái guồng máy, trên hiệu trưởng nó còn có gì ạ? Phòng giáo dục. Đi lệch pha với họ mà cái là chết. Hàng tháng mà không có gì đến với họ là cũng chết. Đấy, xã hội bây giờ nó thế. Vì sao? Vì trên phòng nó có gì? Có sở, trên sở nó có gì? Khổ lắm, nó còn có bộ. Đấy, nó khổ thế đấy. Cho nên chúng ta thấy giáo dục Việt Nam chúng ta mấy năm nay, một số trường thì có thể nói là gì, là cũng khá tốt và rất tốt, nhưng còn phải nói gì, không ít trường càng ngày cái vấn đề đạo đức càng đi xuống. Các thầy cô giáo đến lớp dạy cho học sinh sinh viên không phải là bằng cái tâm huyết để truyền kiến thức, truyền nghề cho gì, cho học sinh nữa, mà là đến giảng, đến lớp rồi thì cho hết buổi, hết giờ, đến tháng lĩnh lương. Còn chúng mày học hành thế nào thì mặc xác chúng mày, miễn là gì, đến tháng, đến hết kỳ, hết môn thì chúng mày trả được bài là được. Trả bằng cách nào thì trả. Nó khổ lắm. Các cụ ngày xưa nói dột từ nóc dột xuống, làm sao mà một lúc một giờ có thể cải đổi được. Tôi ngồi với mấy cụ cố vấn, kể cả cố vấn tổng bí thư, tôi nói với các cụ là phải thay đổi cái ngành giáo dục làm sao đó nó bắt kịp với cái bước tiến của xã hội, của thế giới, nhưng mà phải giữ lại được cái bản sắc của cái bản sắc văn hóa, cái truyền thống yêu nước của dân tộc, của đất nước Việt Nam chúng ta. Vì đất nước chúng ta là một quốc gia gì, về địa giới hành chính nó cũng khá là nhỏ, không phải là quá lớn, dân số của chúng ta cũng ở cái hạng trung bình trên trong hơn 100 quốc gia trên thế giới. Địa lý về bản đồ thế giới của chúng ta ở một cái nơi địa lý có thể nói là rất nhạy cảm, mà khiến cho các quốc gia lớn họ nước nào cũng muốn tận dụng, cũng muốn lợi dụng chúng ta để làm cái bàn đạp để kích bẩy bên nọ bên kia. Cho nên chúng ta cũng ở ra một cái thế thì muốn yên cũng khó mà được yên. Tôi nói thật như thế, tôi nói với các cụ, quốc gia chúng ta ở một cái vị trí địa lý là muốn yên cũng khó mà được yên. Thường là bị các quốc gia, các nước lớn như là Mỹ, là Trung Quốc, là Nga và một số các nước khác. Họ muốn chúng ta để làm cái bàn đạp, để đối trọng lại bên kia, nước nào cũng vậy. Cho nên là chúng ta thấy đây cũng là một cái điều mà khiến cho chúng ta mà muốn yên cũng khó mà được yên vậy. Vì vậy mà cái người, khiến cho người lãnh đạo là phải có cái trí tuệ và có tầm nhìn bao quát và rộng lớn thì mới có thể khiến cho quốc thái dân an được. Thì không đơn giản đâu các quý vị. Ở trong một cái vị trí địa lý đất nước của chúng ta như thế này, thực sự là lợi cũng có nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo léo thì từ cái lợi ấy nó là biến thành cái gì? Có hại cũng vô cùng. Cho nên lịch sử mấy nghìn năm đất nước Việt Nam chúng ta chiến tranh loạn lạc triền miên. Thịnh vượng như thời Lý, thời Trần, thời xưa cũng chiến tranh loạn lạc triền miên. Đất nước chúng ta, bác đọc tuyên ngôn độc lập từ mùng 2 tháng 9 năm 1945 cho đến nay. Chúng ta thấy từ đó đến nay, Pháp chưa đi thì Mỹ lại tới. Mỹ vừa đi thì chiến tranh biên giới Tây Nam lại xảy ra. Chiến tranh biên giới Tây Nam chưa chấm dứt thì chiến tranh biên giới lại xảy ra. Chiến tranh biên giới xảy ra vừa xong mấy năm thì lại một cái cuộc chiến âm ỉ và kéo dài cho đến nay vẫn chưa dứt. Đó là chiến tranh và bảo vệ biển đảo, đúng không? Chiến tranh cái đảo Gạc Ma, mấy cái đảo đó, chiến tranh chóng vánh thôi, ngắn thôi, nhưng mà cũng để lại bao nhiêu nỗi đau cho các chiến sĩ của chúng ta. Và cho đến bây giờ nó còn chiến tranh gì? Chiến tranh đây không phải là chưa phải là chiến tranh súng đạn, nhưng mà gì? Gọi là chiến tranh về đấu tranh về hòa bình, chiến tranh về pháp lý. Chúng ta thấy nhiều năm nay chúng ta vẫn đang làm điều đó và sẽ phải làm điều đó cho đến bao giờ thì chúng ta chưa biết được, tất cả chúng ta chưa ai biết được là làm đến bao giờ thì chúng ta lấy lại được cái biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta để toàn vẹn lãnh thổ, biên giới và hải đảo, đất liền cũng như là trên biển của chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở cái thời mà phiền não trược và chúng sinh trược này nó nổi lên, lòng tham con người chúng ta nó nổi lên nhiều lắm. Đó. Mà lòng tham ở đâu? Có bên ngoài mang đến không? Không. Chính trong nội tình của chúng ta. Vì vậy mà đương kim Tổng Bí Thư trong kỳ họp vừa qua cũng mới nói chống tham nhũng chống ai? Chống người dân à? Người dân có tham nhũng không? Người dân có tham nhũng được không? Người dân làm gì có tham nhũng được? Lấy ví dụ như là ông cụ chẳng hạn, suốt ngày ông đi cày đi cuốc, cày sâu cuốc bấm, tự nhiên ai người ta mang vài tỷ, mang vài chục tỷ đến để biếu ông cụ để cụ tham nhũng, có không? Không có. Mà người ta phải mang đến những người có chức có quyền, mà người ta mang biếu cái đó thì ông có chức có quyền là phải gì, lại phải đồng ý với họ để làm cho một cái gì đó, họ còn ra gấp bao nhiêu lần cái số tiền họ biếu ấy. Cho nên cụ đương kim Tổng Bí Thư cũng nói chống tham nhũng chính là chống chính trong các nội bộ đảng của chúng ta, các đồng chí của chúng ta. Một số những đồng chí của chúng ta đã gì, đã thoái hóa, đã biến chất, đã để cho đồng tiền nó lôi cuốn, nó đánh mất đi cái gì, cái tinh thần yêu nước của chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gì, đã căn dặn. Cái lý tưởng sống này, tốt đẹp của chiến sĩ cộng sản này, mất đi. Thay vào đó là gì? Là cái thế lực đồng tiền, cái thế lực á, đen tối. Nó thâm nhập vào trong á, cái lòng tham, cái tâm can của nó đốt dậy cái lòng tham của người đó. Cho nên là lúc á, phiền não trược với lúc gì chúng sinh trược nó nổi lên, nó lòng tham con người nó hừng hừng bốc lên. Bình thường ra thì chúng ta thấy, đó, ngay Hà Nội chúng ta thấy, mới vài năm trước thì nhận danh hiệu tướng, nhận danh hiệu thì anh hùng lực lượng vũ trang, mấy năm sau thôi lại phải cho tay vào còng. Chúng ta thấy có đau đau chứ, rất là đau. Chúng ta không có vui mừng khi mà thấy một lãnh đạo cấp cao của đảng, của nhà nước, của chính phủ, của các cơ quan ban ngành của nhà nước chúng ta phải ngã ngựa, phải cho tay vào còng như thế đâu. Chúng ta là người dân yêu nước thì chúng ta không bao giờ nhìn thấy vui khi thấy những người lãnh đạo của đất nước chúng ta bị như thế. Nhưng nếu mà không như thế thì các cụ chúng ta nói rồi, một con sâu mà không bắt đi thì sẽ có nhiều con sâu từ đó nó đẻ ra. Đó, giống như ngày xưa khi mà năm 1950, đúng rồi, lúc bấy giờ là có một vị đại tá quân đội làm cục trưởng cục quân nhu của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Ông này bị phát hiện là tham ô, tham nhũng để lấy cái tiền ở trong, lấy tiền quân lương của cán bộ công nhân viên trong ngành quân đội chúng ta lúc đó để đi ăn chơi, nói nôm na nó thẳng toẹt là mang đi cho gái. Và bị phát hiện và bị tòa án binh xử tội là tử hình. Trước hôm xử tội tử hình một hôm thì có một đồng chí cán bộ cấp cao ở trong đảng nhà nước chúng ta lúc bấy giờ là bác Trần Đăng Ninh đến để xin ý kiến bác là trường hợp này xử lý như thế nào. Vì cái đồng chí đại tá cũng đã có công hiến rất nhiều trong những năm qua cho quân đội, cho nhân dân và cho đất nước. Mà cái thời chiến tranh mà làm đến chức đại tá cũng phải là dễ đâu nha các vị nhá. mà là cục trưởng cục quân nhu của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta lúc đó không phải là nhỏ đâu nhé. Đó. Bây giờ thì đại tá thì nhan nhản, thậm chí là thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng cũng là nhan nhản, nhưng mà đại tá ngày đó là không phải nhiều. Mà chính cái vị đại tá đó viết cái đơn là xin ân xá, gửi lên chủ tịch nước lúc đó là Bác Hồ á, là xin ân xá. Vì vậy mà trước ngày tử hình á, xử bắn một ngày, Bác Trần Đăng Ninh lúc đó đến thưa với chủ tịch Hồ Chí Minh xin ý kiến chỉ đạo, vì đồng chí kia là có cái đơn xin giảm án và xin khoan hồng, xin là chủ tịch sẽ cho ý kiến. Bác không nói là cho hay không cho. Thế bác đứng dậy, bác châm điếu thuốc. Chúng ta biết là bác hay hút thuốc mà. Bác đứng dậy, bác châm hút thuốc. Và bác gì? Bác đứng, bác đi ra ngoài hiên cái nhà sàn. Nói thế nhưng không biết hiên nhà sàn là ở dưới phủ chủ tịch hay là ở trên đá trông hay ở đâu thì cũng không thấy nói rõ cái đó. Nhưng bác nói là bác ra ngoài hiên nhà sàn. Bác đứng. Xong rồi bác Trần, rồi chú Trần Đăng Ninh thấy bác đi ra là cũng đi ra theo đằng sau. Bác hút điếu thuốc, các bác nhìn xa xăm một chút, bác mới hỏi này, chú có thấy cái vườn xoan trước nhà của bác không? Lúc đó bác Trần Đăng Ninh bảo là dạ thưa bác, cháu thấy. Thế bác mới hỏi rằng này, chú có thấy cái cây xoan mà cái lá nó vàng vàng, nó sắp chết kia không? Bác Trần Đăng Ninh bảo là dạ thưa bác, cháu thấy có. Bác mới bảo rằng thì chú có biết tại sao mà cái cây xoan đó, trong một rừng xoan mà cái cây xoan đó nó lại héo lá úa tàn và sắp chết kia không? Bác Trần Đăng Ninh nói là dạ thưa bác, là do nó bị cái con sâu. Nó bị con sâu nó đục thân và nó đùn được cái gốc. Vì hôm qua cháu đi qua đó, cháu thấy cái cây xoan đó là bị vàng vàng, cháu đã đi qua cháu xem thì nó bị con sâu đục thân. Thế bác mới bảo là theo chú muốn cứu cái rừng xoan kia và cứu cái cây xoan kia thì phải làm như thế nào? Chúng ta thấy những cái sự đối thoại và cái sự giải quyết công việc của bác, chúng ta thấy hay. Nếu mà bác Trần Đăng Ninh là vừa là học trò vừa là cấp dưới của bác đến xin bác chỉ đạo ý kiến, nếu bác bảo thôi tử hình thì nói câu như thế thì nó còn cái gì là để cho cấp dưới nó phục nữa, đúng không? Nếu mà nói thôi tha cho thì còn gì là kỷ cương pháp luật của đất nước nữa. Khó lắm các quý vị, làm sao để cho cấp dưới mình nó phải tâm phục khẩu phục, để cho nhân dân họ cũng phải tâm phục khẩu phục, ở đây mới là điều quan trọng. Cho nên chúng ta thấy bác hỏi lại chủ tịch hỏi lại bác Trần Đăng Ninh thì theo chú thì muốn cứu cái rừng xoan kia, cứu cái xoan kia phải làm thế nào? Đấy, bác Trần Đăng Ninh và dạ thưa bác, theo cháu thì muốn cứu cái cây xoan kia và cả cái rừng xoan kia, không để cho những cái cây khác bị bệnh tiếp theo thì phải bắt con sâu ấy đi, bắt bỏ con sâu đó đi và chữa bệnh cho cái cây yếu kia để cho nó không lây lan sang rừng xoan, sang cây xoan khác. Lúc đó bác bảo đó, cái việc trị quốc cũng phải như thế. Những cái con người mà tha hóa biến chất, đánh mất đi cái lòng tin đối với đảng, đối với nhân dân, đối với đất nước, khi mà được đảng, nhà nước, nhân dân giao cho họ cái quyền lực, cái trách nhiệm để gánh vác giang sơn xã tắc mà họ không làm tròn cái trọng trách của mình, ngược lại lại còn lợi dụng cái chức quyền đó để tham ô tham nhũng thì có khác gì con sâu kia. Cho nên vì cứu quốc gia, cứu đất nước, cứu dân tộc, ta đành phải gì ạ, bắt bỏ một vài con sâu nó đang đục khoét cái gì quốc khố của gì quốc gia của đất nước. Lúc đó bác Trần Đăng Ninh chả làm được gì nữa, không nói được câu gì nữa. Bác đã giải thích đến cặn kẽ như thế rồi mà bác đang nói có tình có lý. À, có tình lý không? Thế là thôi, bác Trần Đăng Ninh đành phải thì xin phép bác là thôi thì đi ra và để cho cái này để bác quyết định. Bác bảo thôi để đấy, à, bác sẽ suy nghĩ. À, bác Hồ bác bảo là để đấy bác suy nghĩ. Và cả đêm hôm đó bác không ngủ được. Và đến sáng hôm sau bác đã quyết định là ký cái đơn là này, ký vào cái đơn là bác bỏ cái lời xin tha tội của cái vị đại tá cục trưởng cục quân nhu của quân đội nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ, cũng họ Trần, vị đó cũng họ Trần, cùng họ Trần với bác Trần Đăng Ninh đó. Chúng ta thấy cả đêm đó bác không ngủ và dậy sáng bác phải ký cái quyết định là bác cái đơn xin ân xá ấy và tội tử hình cái vị đại tá cục trưởng cục quân nhu quân đội của chúng ta mà là vị có cái gọi là cái vị gọi là cán bộ cấp cao đầu tiên mà đích thân bác phải ký gì ạ, ký lệnh gọi là bác cái đơn ân xá, tức là đồng nghĩa là gì, tử hình đó. Đau chưa? Rất đau. Bác đau đến nỗi cả đêm bác không ngủ cơ mà. Nhưng mà vì gì? Vì cứu dân tộc, vì cứu đất nước, bác phải làm cái điều đó. À, cho nên chúng ta thấy, chúng ta nếu là người yêu nước thực sự, chúng ta cũng không vui gì khi mà thấy những cán bộ mà tha hóa biến chất. Không vui đâu các quý vị. Cho nên cái thời phiền não trược và chúng sinh trược loạn ở trong ngũ trược ác thế nó nổi lên, cái lòng người nó như thế đấy. Chính chúng ta bây giờ cũng còn tham cơ mà. Có không? Có. Các quý vị không biết thế nào mà tôi bây giờ cũng còn tham sân si, còn đầy rẫy chứ không phải là hết. Mặc dù đi tu cũng có thể là nhiều đời nhiều kiếp, ngay đời này kiếp này cũng 20 mấy năm, gần 30 năm rồi mà vẫn còn tham sân si, còn khá nhiều là đẳng khác. Còn rất nhiều những lỗi lầm trong cuộc sống mà cần phải tu sửa nữa, cần phải học hỏi nữa và cần phải thanh lọc mình nữa. Đâu đã hết đâu. Đó, cho nên ở cái thời này á, chúng sinh trược này, cái tâm chúng sinh ở trong á, trược tức là bẩn thỉu, là uế độ, là bẩn thỉu, là tham sân si, nó nổi lên ở trong gì, trong mỗi con người chúng ta này. Đó, cho nên mới gọi là chúng sinh trược là như thế. Và mệnh trược chung, cái thứ năm đó là mệnh trược chung. Mệnh trược chung tức là chúng ta, Đức Phật nói rằng con người chúng ta sinh ra thì đều có phải chịu cái những nỗi khổ là sinh lão bệnh tử. Cái tử này chính là gì, là mệnh trược chung. Thế chỉ cho nên khi chết chúng ta phải đau khổ. Mà chết rồi bây giờ có nhiều loại chết lắm các quý vị. Chết vì chiến tranh, chết vì ăn phải ăn uống và thuốc độc, chết vì gì? Thậm chí chúng ta thấy cả thế giới năm nay chết không biết bao nhiêu con người. Vì sao? Vì cái đại dịch virus corona. Đại dịch này thực sự với các quý vị nó không phải là do thiên nhiên tự nhiên nó tạo ra đâu, mà chính con người chúng ta tạo ra nó. Còn con người nào thì cái này phải do thế giới họ điều tra, họ công bố. Tôi không có quyền gì mà công bố ở cái việc này. Những người có chức trách ở thế giới họ sẽ công bố cái điều này. Rồi chúng ta thấy họ sẽ công bố. Và họ sẽ gì, coi những cái người mà làm ra cái virus này như là tội gì ạ. Rồi sau này chúng ta sẽ thấy, cố gắng sống lấy 100 năm hoặc vài trăm năm nữa chúng ta sẽ thấy, hoặc thậm chí vài chục năm nữa thôi, chúng ta sẽ thấy là họ sẽ coi gì, những con người tạo ra những cái loại virus giết người này là với cái tội diệt chủng, gọi là tội phạm á, nó còn hơn cả tội phạm chiến tranh, nó giống như Hitler, thậm chí còn hơn cả Hitler. Đấy, cho nên chúng ta thấy mệnh trược chung là chỉ cho những cái sự chết chóc. Thọ mạng chúng ta không kéo dài. Cho nên mới nói là trong một sát na lìa ngũ trược. Ngũ trược là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung tôi vừa giải thích lúc nãy. Đó. Chúng ta xa rời năm cái trược ấy để sinh về về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khoảng tay co duỗi đến liên trì, tức là chẳng thấy co duỗi. Đây nè, co là thế này, duỗi là thế này. Các vị cứ thử làm nó nhanh không? Có đến tiếng đồng hồ không? Co duỗi này coi có đến tiếng đồng hồ không? Có không? nó chưa đến một phút là, đúng không? Tức là rất ngắn, co duỗi này, rất ngắn co duỗi này, rất ngắn đơn giản. À, rất là ngắn như vậy. Nhưng mà gì? Từ cõi này, thần thức của chúng ta đã vãng sinh sang Tây Phương Cực Lạc rồi. Nương vào công đức nguyện lực thần thông của A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí và thanh tịnh hải chúng ở Tây Phương Cực Lạc, chúng ta gì theo sau quang minh công đức của Phật an tọa trên hoa sen, hoặc là gì, hoặc là đứng trên hoa sen, có hai cách, hoặc là ba cách, hoặc là quỳ trên hoa sen. Đấy, hoặc là ngồi, hoặc là quỳ, hoặc là đứng, chứ không có nằm nhé. Ở đây chúng ta đang đi theo sau Phật làm gì có nằm ở đấy. Hoặc là ngồi á, an tọa, gọi là tính tọa, kiết già phu tọa, hoặc bán già phu tọa, hoặc là quỳ ở trên hoa sen, trên đài sen báo, hoặc là đứng chắp tay trên đài theo pháo để trên đài sen báo để theo sau á, gót Phật về Tây Phương. Đó. Hoa nở thì liền là gì? Thấy Đức Tử Tôn. Hoa nở, khi hoa sen nở thấy Tử Tôn. Tử Tôn ở đây chính là Đức Phật A Di Đà. Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, tức là nghe cái tiếng pháp sâu màu, sâu xa màu nhiệm của Đức Tử Phụ A Di Đà tuyên thuyết đó, thì lòng chúng ta, tức là tâm chúng ta tự nhiên là bừng sáng. Tâm chúng ta liền là gì? Được khai ngộ. Mình gọi là gì? Gọi là hoát nhiên đại ngộ. Theo nhà thiền gọi là hoát nhiên đại ngộ. Tức là hoát nhiên, tức là bất chợt, nó nhanh lắm. Chỉ trong một cái gì khoảng chắc là rất ngắn thôi thì liền là trở thành gì? Bậc cái giác ngộ, không phải là phàm phu nữa. Đó. Đấy, ở đây gọi là gì? Gọi là nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe xong liền ngộ vô sinh nhẫn, tức là vừa nghe xong á cái bài pháp mà cái liền ngộ được cái pháp gọi là vô sinh nhẫn. Vô sinh nhẫn ở đây tức là chỉ cho gì? Chỉ cho trong cái tâm của các hành giả, tâm của các bậc thượng thiện nhân được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi á, không bao giờ bị thoái chuyển tâm Bồ Đề nữa. Còn chúng ta ở thế giới này có không? Có. Mới hôm qua hôm kia có Phật tử lên nói với tôi rằng có cậu em trai Quy Tam Bảo cũng tu theo tịnh độ niệm Phật nhiều năm nay, nhưng trong thời gian qua không biết ốm đau bệnh tật thế nào, cậu ấy không tin theo Phật nữa mà đi theo một cái pháp môn tà đạo khác. Và bây giờ cô chị muốn khuyên em niệm Phật, em là bảo chị đừng làm loạn tâm em nữa. Đó, chúng ta thấy đây gọi là bị thoái thất tâm Bồ Đề. Trong đạo tràng chúng ta vừa qua năm ngoái năm kia có một nhóm trưởng, một nhóm trưởng thôi chứ không phải là trưởng đạo tràng, bao nhiêu năm tụng kinh Pháp Hoa, sau khi lên đây với thầy thì cũng nhất tâm tu theo tịnh độ, về thành lập đạo tràng tụng kinh niệm Phật tại một gia đình Phật tử cũng phải được gần một năm. Dân chúng rất là hay, rất là giỏi. Nhưng vừa qua về một cái tự nhiên ốm đau bệnh tật nhẹ nhẹ thôi một cái thì đi theo người ta tu cái pháp luyện, tu luyện pháp gì? Pháp luân công ấy. Thế là người ta tuyên truyền cho về thôi, bỏ luôn cả đạo Phật luôn. Về cho tranh ảnh tượng Phật, kinh Phật mang đi đến chùa, mang đi đến nhà Phật tử cho hết. Và bây giờ thì tu theo cái pháp luân công. Pháp luân công nó cũng vốn là một tà đạo các quý vị. Là một tà đạo. Nó mượn cái giáo lý của Phật một tí, của Nho một tí, của Lão một tí, tức là của Khổng và của Lão đó, của Khổng Tử, của Lão Tử và của Thích Ca. Nó ăn trộm mỗi thứ một tí, nó trà trộn vào, nó cho thành cái giáo lý của nó. Nhưng nó trộm vào, nó bây giờ nó đi chửi Phật, chửi Khổng và chửi Lão. Nó nói rằng cái vị lý thừa, cái gì lý gì trí này này, Viên Trí hay cái gì Trí ấy, tôi nhớ tên đó, ông là Trí thôi. Đó. Cái gì họ Lý thì phải. Cái gì Lý gì Trí ấy, người Trung Quốc. Tôi bảo nó là giáo chủ, là người sáng lập ra cái tôn giáo ấy. Đó. Thế bây giờ thì nó đi chửi Phật giáo. Ngày đầu thì ngày xưa thì nó không chửi đâu. Bây giờ nó chửi Phật giáo chúng ta không ra cái gì đâu. Đấy, thì Phật tử đấy là trưởng một cái chi nhánh, một cái đạo tràng. Bao nhiêu năm tụng kinh Pháp Hoa, 2-3 năm nay niệm Phật, chỉ khi mình ốm đau bệnh tật nhẹ nhẹ một tí thôi, đi ra theo họ để tập luyện khí công, pháp luân công, khí công vận hành, luyện thân thể khỏe mạnh, cho khỏe mạnh và tiêu trừ bệnh tật một tí thôi. Bỏ luôn cái tín ngưỡng, cái đức tin của mình. Đó gọi là gì? Là thoái chuyển. Ở thế giới này tu hành thì vẫn dễ thoái chuyển các quý vị. Người tu xuất gia thì cũng có thoái chuyển. Phật tử tại gia chúng ta thì cũng có thoái chuyển. Mà thoái chuyển cũng rất là nhiều, không phải là ít. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì ở đây nói là gì? Những người á được vãng sinh về đó, vừa nghe thấy Đức Phật A Di Đà thuyết cái bài pháp đầu tiên, nghe xong một cái liền thì liền ngộ được cái gì? Được pháp vô sinh. Tức là trong tâm không bao giờ bị thoái chuyển đối với cái đức tin của mình nữa, đối với cái con đường mà mình đã lựa chọn, đó là đi theo con đường giác ngộ và giải thoát của Đức Phật đã đi, theo chân lý của Đức Phật đã tìm ra, chúng ta không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó gọi là nghe xong liền ngộ, vô sinh nhẫn là như thế. Không rời an dưỡng lại xa bà. Cái câu không rời an dưỡng ở đây là chỉ cho khi về thế giới đó được chứng được cái quả vô sinh pháp nhẫn rồi, có thần thông tự do tự tại rồi, tuy là pháp thân không rời cõi an dưỡng, đây chính là cõi Tây Phương Cực Lạc, một tên khác của cõi Tây Phương Cực Lạc. Không rời cõi Tây Phương Cực Lạc nhưng mà vẫn có thể phân thân về thế giới xa bà này để độ cho gì? Cho người thân của chúng ta, để phổ độ chúng sinh. Như là Quán Âm Thế Chí có rời cõi Tây Phương đâu, nhưng các ngài vẫn độ được chúng sinh ở cõi này. Cho nên chúng ta thế nhất tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát các ngài cũng gia trì cho. Các vị nhớ là đến ngày hôm qua là ngày thứ 21 đúng không? Cái khi mà đại dịch lần thứ 3 ở Việt Nam chúng ta đang cái lúc mà căng thẳng nhất, có ngày đến hai mươi mấy trường hợp bị mắc trong một ngày. Nhiều người nói với tôi là chắc toang rồi thầy ạ, Đà Nẵng toang rồi, đất nước Việt Nam chúng ta lần này chắc toang rồi. Nó không như hai lần trước, lần này chắc là toang. Mỗi ngày đến mấy chục ca như thế này mà nó chưa phải là đỉnh dịch. Lần này khó lắm. Nguyên Hà Nội chúng ta là hàng mấy trăm nghìn người đi du lịch Đà Nẵng về. Những người khai báo đã là mấy trăm nghìn rồi. Còn chưa nói là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác, 62 tỉnh thành khác, không biết là biết bao nhiêu con người về mà có người khai báo, người không khai báo. Bây giờ thì chắc là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Thế tôi bảo thôi cứ yên tâm không sao. Cái trước tiên là chúng ta phải tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vào hồn thiêng sông núi của dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta. Cái thứ nữa là tin vào cái chính sách quyết liệt của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ chúng ta và Bộ Y tế, các y bác sĩ, các ban ngành, các cơ quan đó, chức năng của đất nước chúng ta từ trung ương cho đến địa phương rất quyết liệt, cho nên chúng ta tin tưởng vào điều đó. Một điều nữa là gì? Tin tưởng vào người dân chúng ta là cũng rất là chấp hành trong cái vấn đề chống dịch này. Chúng ta không như các nước phương Tây là nó còn biểu tình để gì ạ? Để cấm không cho đeo khẩu trang nữa cơ. Nó biểu tình, nó bảo nó ra luật đeo khẩu trang là nó thì nó không nghe, nó đi biểu tình. Nó đòi phải quyền làm sao phải cho trả toàn bộ cái quyền tự do dân chủ chúng tôi như thường ngày đấy. Chúng tôi muốn tiệc tùng, muốn đi đâu, muốn ở đâu là việc của chúng tôi. Đeo khẩu trang hay không đeo là việc của chúng tôi, vân 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 vân. Cho nên chúng ta thì các nước phương Tây giống như kể cả Mỹ cũng phải chịu thua là như thế. Vì họ không làm được cái điều đó cho nên các nước phương Tây là bị vỡ trận về cái việc chống dịch của quốc gia của họ. Kể cả những cái nước văn minh như là Mỹ, là Pháp, là Anh, là Đức, là Ý, là Canada. Canada thì còn đỡ vì Canada đất rộng người thưa cho nên cái sự lây lan của dịch nó ít hơn. Nhưng chúng ta thấy Mỹ, rồi tới đây đang bây giờ là Ấn Độ và Brazil. Những cái quốc gia đó đang là tăng trắng mặt từng giờ chứ không phải là từng ngày. Nó tính từng giờ không phải từng ngày. Khủng khiếp như thế. Tôi nói với mấy bác mấy chú là thôi cứ tin tưởng. Cái thứ hết là tin tưởng về gì? Tam Bảo, Phật, Thánh, hồn thiêng sông núi của dân tộc. Thứ hai là tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng chống dịch của Việt Nam chúng ta rất tốt, rất quyết liệt mà đã có kinh nghiệm rồi. Nói thì nói vậy thôi, Nhưng trong lòng mình thật sự là thấy cũng ái ngại. Vì bắt đầu từ cái ngày đầu tiên phát hiện ra người thứ nhất ra ngày thứ hai, cái nó cứ lên gì, nó lên vèo vèo. Trước đây thì một ngày mới thì thông báo một lần, mà bây giờ sang ngày hai lần, buổi sáng cũng mấy chục người mắc, buổi chiều mấy chục người mắc thì nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Mà cái lượng người đi từ Đà Lạt đi về các nơi thì rất là nhiều. Những người khai báo thì đương nhiên thì biết được, còn người không khai báo thì làm sao? Rất là lo. Có một vị nói với tôi rằng thôi, một vị gọi điện cho tôi, vị này cũng làm quan chức, cũng phải nói là rất cao, gọi điện cho tôi bảo nhờ thầy là kêu gọi tăng ni và Phật tử tiếp tục là tụng kinh để cầu nguyện bằng con đường tâm linh. Đảng, nhà nước, chính phủ, các ban bộ ngành thì làm theo phương pháp chống dịch của gì, của Đảng, nhà nước, chính phủ đã đề ra. Còn cũng là mong các thầy là cũng lập đàn tràng tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cầu nguyện cho quốc gia, cho đại dịch. Thì tôi bảo vâng, nếu mà cụ nói thế thì chúng tôi sẽ lập đàn ngay. Đấy, và kết quả là gì? Hôm qua chính là 21 ngày. Đến ngày hôm qua 21 ngày đúng không? Hôm qua đúng là 21 ngày. Và khi mà đại dịch chưa lên được đến đỉnh, mà chúng ta thì đơn giản tôi đã nói thì thôi các vị cứ chịu khó đi, 2-3 ngày sau thì sẽ giảm dần, đến 7 ngày sau thì sẽ hôm còn hôm không, đúng không? Tức là có hôm thì có người mắc và có hôm thì không có người mắc. Nhưng khoảng 2 tuần sau thì sẽ ổn, và 3 tuần sau thì sẽ hết. Và đúng 2 tuần sau ổn, 3-4 ngày sau thì đúng sang ngày thứ 3 thì chỉ còn có 2 người bị thôi. Sang ngày thứ 4, thứ 5 có 1 người bị, sang ngày thứ 6, thứ 7 gì đó không có người nào bị, sang ngày sau lại có 1-2 người bị nữa. Nhưng mà bắt đầu khoảng 10 ngày sau thì gì? Ổn. Chỉ còn là người ở nước ngoài thôi, và 1-2 trường hợp nữa thôi. Và đến ngày đến tuần thứ 2, tức là sang ngày thứ 14, 15 trở đi là ổn. Cho đến hôm nay là cả nước là gì? Là khoảng đâu 6-7 ngày là không có ca nào mắc ở trong cộng đồng nữa. Như vậy là ổn, chỉ còn nước ngoài họ về thì cách ly luôn, thế là ổn rồi. Hôm qua bác ấy, tối hôm qua cái cụ nhắn tin cho tôi ấy, bảo cảm ơn thầy, hôm nay đúng là 21 ngày. Tôi có xem lại cái băng giảng, lời giảng của thầy ấy, trong hôm mà thầy giảng về đạo đức, và thầy có nói về điều đó. Và đúng hôm nay tôi theo dõi từ hôm đó cho đến hôm nay. Hôm nào thầy giảng tôi cũng theo dõi xem ấy, thầy nói cái gì. Mà quả thật đúng là gì? Tối hôm qua đúng là 21 ngày. Và đồng thời cũng là đất nước chúng ta cũng mấy ngày gì hết dịch ở trong cộng đồng. Và ông cụ hỏi là thế thầy có thần thông mà thầy biết trước thế? Tôi bảo không, chúng tôi có thần thông cái gì đâu. Thế bảo tại sao thầy biết là trong vòng khoảng 21 ngày sẽ hết dịch? Tôi cười tôi không nói cái gì. Các cụ ngày xưa nói rồi, lòng thành mà. Các cụ biết là tâm xuất thì Phật chứng. Nhưng tối hôm qua tôi phải nhắc lại cụ nói một lần nữa. Nếu mà tới đây, Đảng, nhà nước chúng ta mà không giữ được vì phát triển kinh tế mà quên đi cái chống dịch, tôi không làm lễ nữa đâu. Chúng tôi không làm lễ được nữa đâu. Mà có làm lễ thì nó cũng không được như thế nữa đâu. Các cụ bảo được rồi, chúng tôi sẽ có những cái tham mưu và có những cái hướng chỉ đạo làm sao cho tốt nhất. Đấy, cho nên là chúng ta thấy rằng chư Phật Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng các ngài vẫn gì, vẫn có thể giáo hóa và cứu độ cho chúng sinh ở cõi này. Không chỉ cõi này mà khắp trong 10 phương thế giới đều có thể gì hóa độ được. Trong giáo lý của Đức Phật có rất nhiều những cái phương tiện để dẫn dắt, để giáo hóa, để cứu độ cho chúng sinh. Cho nên đây mới nói gì? Không rời an dưỡng lại Sa Bà là như thế. Tức là không rời cõi Tây Phương Cực Lạc mà vẫn đến cõi Sa Bà của chúng ta để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh được. Nếu chúng ta nhất tâm và cầu nguyện, chư Phật Bồ Tát các ngài không bỏ rơi chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng không vì thế mà chủ quan, không vì thế mà chúng ta lơ là trong cái việc phòng chống cái đại dịch virus này. Nó cũng còn phải, nếu mà để cho hết, xin thưa các vị, cũng phải nhanh, cũng phải 5-6 tháng nữa thì thế giới mới ổn được. Cho nên chúng ta cứ phải chuẩn bị sẵn tinh thần là 5-6 tháng nữa trở lên, chứ không phải là trở xuống đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần để chống dịch như vậy, luôn luôn phải như thế, chứ không phải là từ dần cuối năm đã hết đâu, chưa hết đâu. Nó phải sang tận đến thì đến tháng 3, tháng 4 sang năm 2021 mới có thể giảm dần được, và dần dần mới hết được. Không đơn giản một chút nào, lúc lên lúc xuống, và đặc biệt là mùa đông tới đây. Nếu đất nước chúng ta mà không duy trì, không phòng chống dịch tốt, đến mùa đông tới đây thì lại là một cái đợt mà chúng ta cần phải rất hết sức là quan tâm nữa, không đơn giản. Rồi trong bài nguyện nói gì? Khéo đem phương tiện lợi quần sinh, chư Phật Bồ Tát. Và chúng ta nếu được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta thì có thần thông, có công đức, và lại nương vào đại nguyện và thần thông công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nữa, thì chúng ta gì? Đã có rất nhiều phương tiện để độ cho chúng sinh. Có rất nhiều phương tiện. Hay lấy trần lao làm Phật sự. Thế nào là câu hay lấy trần lao làm Phật sự? Tức là các ngài thường đi vào cái cõi gì ạ? Cõi khổ của chúng ta này để làm các công việc Phật sự, để giáo hóa, để phổ độ cho chúng sinh. Mà muốn làm cái công tác Phật sự đó thì các ngài cũng phải sinh vào là con người bình thường như ở thế gian chúng ta này. Cũng có sinh ra, có 9 tháng kêu mang, có 3 năm bú mớm và có lớn lên đi học tập, và sau này có thể xuất gia hoặc ở tại gia, làm vị tăng sĩ hoặc làm tu sĩ, để làm cái gì? Cũng đi vào đời để làm tấm gương mô phạm cho cư sĩ, cho tín đồ Phật tử và cho người dân. Cũng đi từng bước đi lên. Cái lúc còn sống thì các ngài không có lộ ra cái gì đó là một vị Phật hay Bồ Tát hay vị Thánh Nhân xuất thế cả, mà các ngài như là một vị phàm phu thôi, thậm chí là còn điên điên khùng khùng như là Tế Công Hòa Thượng nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng chỉ khi nào các ngài nhập Niết Bàn đó, chúng ta mới biết rằng ô, các ngài chính là gì? Là chư Phật Bồ Tát, là Thánh Tăng tái thế, thừa nguyện để cưới thiền trừ để về thế giới này để giáo hóa độ sinh, như là Bố Đại Hòa Thượng tức là hóa thân của Đức Di Lặc Bồ Tát, như là Tế Công Hòa Thượng là hóa thân của Hàng Long La Hán đó. Chúng ta thấy các ngài ở thị hiện, bình thường cứ nhìn như kẻ khẻ, ngu ngu ngơ ngơ, khủ khủ khờ khờ, là phàm phu tăng, thậm chí là cuồng tăng nữa. Nhưng mà khi cuối cùng mới mọi người biết thì ngài, các ngài nhập Niết Bàn mất rồi. Nhập diệt mất rồi đó. Cho nên ở đây mới nói thì hay lấy trần lao làm Phật sự, tức là các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vãng sinh về đó rồi, các ngài không ngồi để an nghỉ, ngồi để an dưỡng, để hưởng thụ ở thế giới đó đâu. Tôi lấy một cái ví dụ, giống như tôi bây giờ muốn hưởng thụ, tôi hưởng thụ được không? Hưởng thụ được nha. Chùa có nha, chùa to cảnh lớn, thậm chí là 6-7 ngôi chùa, tôi muốn ở đâu thì tôi ở, đúng không? Có đệ tử có không? Đệ tử có nhá, đệ tử cũng rất đông. Ở miền Bắc này cũng thuộc là gì? Là người gọi là có đệ tử xuất gia cũng đông, và đệ tử Phật tử tại gia thì cũng đông. Nếu bảo chúng ta là số 2, số 3 thì tìm một người số 1 cũng hơi khó, đúng không? Phải nói thật như thế. Cho nên nếu mà tôi muốn hưởng thụ, tôi muốn ngồi ở đây tôi hưởng thụ, lên mùa nóng tôi lên Tản Viên tôi ngồi hưởng thụ, đến bữa cơm thì tiểu bưng cơm lên tận phòng để ăn, tôi muốn ngủ lúc nào thì tôi ngủ, tôi muốn xem phim thì tôi mua tivi để tôi cắm tôi xem, vân vân, đúng không? Tôi tội gì tôi phải khổ và vất vả. Muốn hưởng thụ thì tôi hưởng thụ được. Nhưng mà nghĩ xem, các vị nghĩ xem, nếu mà tôi mà chỉ hưởng thụ cái một chút cái phúc báo nhân thiên, cõi người này, cõi trời, cõi người này, cõi người thôi, hưởng thụ cái đó thôi thì nhìn lại xem cái mục đích xuất gia mình có phải là để hưởng thụ không? Mục đích xuất gia mình có phải vì miếng cơm manh áo mà đi tu không? Không phải, thật sự là không phải. Ba cái đại nguyện của tôi ấy, nói đi nói lại mấy lần các vị biết hết rồi. Không có nguyện nào là vì miếng cơm manh áo cả. Không có cái nguyện nào là vì gì ạ? Là vì muốn thoát khổ, làm lũ chân tay ở ngoài thế tục mà vào cửa chùa để hưởng thụ cả. Cho nên các vị thấy, đáng lẽ thì chúng tôi bây giờ không cần làm cái gì, vẫn có gì, có kẻ hầu người hạ, vẫn có các đệ tử, các tín đồ Phật tử là đi theo, chạy theo để cung phụng, để thậm chí là để nịnh bợ vân vân. Nhưng mà không, nếu cho ta hưởng thụ cái đó thì chúng ta tự mình đốt hết cái phúc của mình thôi. Tây phương cực lạc thì không mất phúc, nhưng mà các ngài cứ ở mãi đó thôi, không bao giờ thành Phật được. Còn chúng ta mà hưởng thụ là chúng ta mất phúc ở thế giới này, vì chúng ta chưa chứng được cái quả vị bất thoái chuyển, chưa chứng được cái quả vị gọi là A Duy Việt Trí. Đó, cho nên chúng ta hưởng thụ là chúng ta học. Vì vậy mà chúng ta thấy chúng tôi có hưởng thụ đâu, đi những cái nơi khó, nơi khổ. Mà các vị biết là những cái ngôi chùa, bảy ngôi chùa tôi nhận là để trông nom, để khôi phục, để xây dựng lại, toàn là những nơi gì? Đổ nát. Toàn là những đống đổ nát. Các cụ ngày xưa nói như là từ những nơi đống đổ nát, đống cho tàn để dựng lên. Chùa nào cũng thế. Hoặc nó còn thì nó chỉ còn bé bé, bé bé không phải xinh xinh, bé bé mà đổ nát chứ không phải bé bé xinh xinh. Nếu bé mà xinh thì còn tốt, bé mà đổ nát. Bảy ngôi chùa chúng tôi trông nom chủ trì bây giờ đều như thế cả, từ những chỗ đống đổ nát mà gây dựng lên. Nếu bây giờ chúng tôi nghĩ rằng làm thế đủ rồi, hưởng thụ thôi là nguy rồi. Thế các vị thấy tôi có hưởng thụ đâu, vẫn phải làm, vẫn phải làm rất nhiều là đằng khác. Có Phật tử thấy thương nói là thôi thầy ơi, đến năm nay thầy cũng đã gần 50 tuổi đầu rồi, thầy còn phải vất vả làm gì, chùa thì 5-7 ngôi chùa rồi, thiếu chùa nữa đâu, đệ tử xuất gia tại gia thầy cũng có kém ai nữa đâu, mà thầy phải lao tâm khổ tứ vất vả gì, thầy ngồi thầy nghỉ ngơi cho mệt, có thời gian thì thầy tụng kinh niệm Phật để cho nó an nhàn thân tâm, đi tu mà vất vả như thầy thì con thấy khổ quá đi thôi. Đấy, Phật tử đấy. Thôi cô tôi cười thôi, tôi không nói gì. Thôi họ thương mình thì họ có lời khuyên, có lời động viên, có lời gọi là an ủi mình như vậy thì cảm ơn. Cười thôi, không nói gì. Nhưng vì sao mà làm như vậy? Đó, đây này, hay lấy trần lao làm Phật sự. Chư Phật Bồ Tát các ngài còn vào trần lao làm Phật sự, huống chi mình chưa phải là Phật Bồ Tát. Mà mình không vào là trần lao để làm Phật sự thì mình làm sao có công đức, làm sao có phúc báo, làm sao có thể thành Bồ Tát thành Phật trong tương lai được. Đúng không? Không bao giờ. Cho nên có khó có khổ, có trần lao có chúng sinh thì mới có cái nhân để cho mình gì, để cho mình hướng đến, để mình tu tập, để cho mình làm các công việc Phật sự, để cho mình thành tựu cái đại nguyện xuất gia tu hành của mình. Và các Phật tử chúng ta cũng phải vậy. Hôm nay chúng ta chưa vào trần lao làm Phật sự thì sau này về Tây phương cực lạc chúng ta vẫn phải vào trần lao để làm Phật sự. Trước sau chúng ta vẫn phải vào trần lao để làm Phật sự nếu chúng ta muốn thành Phật. Nếu không muốn thành Phật không, chúng ta cứ ngồi đó để hưởng thụ ở Tây phương cực lạc cũng không sao. Nhưng các vị mãi mãi ở cái ngôi vị đó thôi, không bao giờ thành Phật được. Cứ ngồi đó mà tu ở đó, cứ hết Đức Phật A Di Đà nhập diệt thì xong, đến Đức Phật Quán Âm, hết Đức Phật Quán Âm đến Đức Phật Thế Chí, cứ mãi mãi như thế, và chúng ta luôn luôn chỉ là một bậc thượng thiện nhân ở Tây phương cực lạc thế giới thôi. Nếu các vị không muốn vào trần lao để làm Phật sự. Như trong kinh A Di Đà nói, nếu các quý vị không trong một khoảng thời gian bữa ăn không phân thân vô số biến khắp mười phương để cúng dường các đức Phật để nghe pháp và tùy hỷ và độ chúng sinh khổ ở trong các thế giới ấy thì các quý vị không bao giờ thành Phật được. Có công đức mới thành Phật chứ. Đó. Cho nên cái việc làm của chúng ta bây giờ là gì? Ngoài tu tập cho bản thân, chúng ta đều phải cái việc gì thiện lành, các việc gì tốt đẹp cho chúng sinh, cho nhân loại. Mình nói hẹp là chi? Cho dân tộc, cho đất nước, cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta thì chúng ta gì? Làm. Nói rộng là hơn, cho nhân sinh, cho nhân loại thì chúng ta gì? Chúng ta phải làm. Đó. Chứ đừng có gì bo bo, giữ cho bản thân để hưởng thụ. Các vị thấy, đấy, tôi nói lại, nếu mà hưởng thụ, tôi hưởng thụ, bây giờ tôi muốn cái gì có cái đấy. Nhưng nó chỉ được một vài năm, thậm chí được hết kiếp này là tôi hết thôi. Nếu tôi hưởng thụ được một vài năm, thậm chí một vài chục năm, thậm chí hết cuộc đời này là tôi hết. Mà tôi hưởng thụ hết rồi thì sau khi tôi nhắm mắt xuôi tay, A Di Đà Phật chẳng hiện ra ba đường ác gì. Từ từ nó mở ra, và ngưu đầu ngục tốt nó bảo, nó đứng hai bên, nó bảo ông chọn đường nào. Con đường ở trước mặt ông là địa ngục, con đường ở bên tay trái là ngạ quỷ, con đường bên tay phải là súc sinh. Ông chọn đường nào, ba con đường nào ông đi vào, con đường nào trước thì đi. Ba con đường này ông đều phải vào hết. Vì sao? Vì trong thời gian qua ông hưởng hết cái phúc báo của ông rồi, bây giờ ba đường này ông đều phải đi, lần lượt đi qua. Bây giờ ông đi đường nào trước? Các vị nghĩ xem, tôi chọn đường nào trước? Đường nào thì cũng phải thế thôi, đúng không? Đường nào cũng phải đi qua địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu mà bảo đi vào con đường tay phải là súc sinh trước á, thì xong cái tay phải thì ông sẽ vào con đường tay trái là con đường ngạ quỷ. Hết con đường tay trái ông mới đi vào con đường địa ngục, ông phải đều chảy qua đó hết. Cho nên sợ là sợ không? Nếu chúng ta như vậy có sợ không? Sợ chứ. Cho nên nó thôi, hưởng để làm cái gì? Hưởng trong vòng 5 năm, 10 năm, vài chục năm, mà sau này ba con đường đó chúng ta bắt buộc phải đi vào nó, tuần tự đi qua nó, thì hưởng để làm cái gì? Mày để dành lại để lo cho chúng sinh, lo cho mọi người. Chúng ta lo cho chúng sinh, lo cho mọi người á, thì sau này Phật Bồ Tát sẽ gì? Sẽ lo cho mình. Thay vào ngưu đầu ngục tốt đứng hai bên á, đưa ra ba con đường á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh á, cái đích đến của gì? Của tôi. Thay vào đó là gì? Là A Di Đà Phật ở trên cao Quán Âm Thế Chí đứng hai bên vào. Thế bây giờ con chọn bông sen nào? Bông vàng thì thượng phẩm, chẳng hạn bông trắng thì trung phẩm, và cái bông mà nó cam cam kia là hạ phẩm, con chọn bông nào? Thì các, nếu mà Phật Bồ Tát thay vào ngưu đầu ngục tốt bảo chọn đường nào trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Quán Âm Thế Chí bảo trong ba bông vàng, trắng và cam. Vàng là thượng, trắng là trung, và cam là hạ. Ba phẩm bậc hạ, ba phẩm bậc trung, ba phẩm bậc thượng, con chọn bậc nào? Thì nếu con đi bên cam ba phẩm bậc hạ thì con tu một thời gian lên bên trắng ba phẩm bậc trung, con đi bên trắng thì lên một thời gian lên ba phẩm bậc thượng, con đi con chọn phẩm nào, con chọn bông nào? Nếu chọn phẩm bậc thượng thì con phải gì? Phải buông xả thật hết tất cả những cái gì tham sân si cho bản thân, con phải buông hết để lo cho chúng sinh, lo cho Phật pháp và lo cho gì mọi người. Con có buông được không? Con buông được thì con sẽ lên đó. Nếu con chưa buông được hết, con còn vướng mắc cái gì đó thì ở ba để cái bông sen trắng ở bên cạnh. Nếu mà con kém hơn nữa thì cái bông sen hồng ở bên trái. Thế đấy, con chọn cái nào thì chọn nó làm đi. Thế. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ như vậy để cho chúng ta, thí dụ để cho chúng ta thấy. Đi vào trần lao làm Phật sự chính là để gì? Mình chọn bông sen hồng hay là bông sen trắng hay là bông sen vàng. Nghĩa là chọn ba phẩm bậc hạ, ba phẩm bậc trung hay ba phẩm bậc thượng. Còn chúng ta hưởng thụ, tức là chúng ta chọn ba con đường xấu ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh để đi vào. Cho nên sợ, chúng ta tu hành là phải tin sâu nhân quả, phải biết là sợ những cái xấu cái ác để mà tránh đi là như thế. Đó. Chứ đừng có gì, đừng có nói là người tu rồi không bị nhân quả chi phối, mà 500 làm kiếp con trồn như trong câu chuyện của Ngài Bách Trượng Hoài Hải độ cho con trồn. Đó. Cho nên ở đây mới nói là hay lấy trần lao làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng chi. Chứ chứng chi, chi ở đây là biết cho. Chứng chi thế là xin Phật là chứng biết cho con. Xin Phật là ghi nhận cho con, chứng biết cho con. Đấy, con nguyện làm những việc như thế đó, xin Phật biết cho con kết cuộc về sau được thành tựu. Tức là rốt cuộc về sau, tức là khi chúng con nó xả bỏ báo thân á, kết cuộc về sau ở đây là rốt cuộc về sau ở đây chính là chỉ cho khi chúng ta xả bỏ báo thân được gì á, Chúng ta được thành tựu ở đây chứ thành tựu đại nguyện được. Theo sau A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí chư hiền thánh chúng về cõi thấy Tây Phương. Giống như trong quyển học Đạo Đức á, trong chương 12 có cái nhan đề là gì? Nhan đề là gì? Nhẹ gót về Tây. Cái quyển sách này nếu thực sự chúng ta là Phật tử, chúng ta học thì hay lắm. Mấy vị giáo sư, mấy vị tiến sĩ chưa phải là Phật tử, chưa quy Tam Bảo, nhưng đọc cái quyển sách, cái quyển học Đạo Đức này, các cụ, các thầy phải khen là gì? Hay. Hay cả về đời, hay cả về đạo. Đạo đời đều hay. Và các cụ cho một câu là gì? Xưa nay ít có người mà có thể đem đạo vào đời, đem đời hóa đạo, đem đời vào đạo và đem đạo hóa đời hay như thế. Các cụ nói như vậy. Nghe các cụ nói mình cũng phồng cả mũi lên. Có phồng mũi không? Có nghĩa là cũng nên phồng mũi gì? Đúng không? Nghe các cụ nói như vậy, nghĩa là chúng ta cũng nên phồng mũi gì? Không nên. Cũng bình thường thôi. Không yêu, không ghét, không vui, không mừng, ái ố, hỉ nộ là gọi là những cái điều là cho chúng ta động tâm. Người ta khen mình cũng cảm ơn người ta thôi. Người ta chê cảm ơn, nhưng mà từ hôm đấy chưa thấy ai chê. Chưa thấy một người nào chê. Chưa thấy một ai chê cả. Hay là họ không chê, không dám chê trước mặt tôi thì tôi không biết. Nhưng từ hôm cái quyển sách đó được lưu hành thì chưa thấy ai chê. In ra cũng phải đến hàng, cũng phải đến gần chục nghìn cuốn rồi, nhưng mà in ra là gần như là hết. Sáng nay thì thầy giảo chính lại một lần nữa cái phần chú giải. Bỏ đầu bỏ đuôi nghi thức Phật giáo đi rồi, nghi thức nghi lễ Phật giáo đi rồi. Nó chỉ là một quyển sách học đạo đức nữa thôi. Có phần chú thích đằng sau. Cho nó rõ thêm những cái danh từ, những cái điển tích về lịch sử, về con người ở trong cái bộ học đạo đức ấy. Tất nhiên đấy chỉ là cái chú thích một cái một số những cái điểm đặc biệt thôi. Tất cả có 105 phần chú thích. Có 105 phần chú thích. Để mọi người đọc cho rõ, đặc biệt là các bạn trẻ, họ không thích đọc cái quyển sách này. Đúng thực sự là đem đời vào đạo. Tức là lấy cái phần gì ấy? Cái chương thứ tư là cái chương ân nặng quốc gia đó, chính là đem đời vào đạo đó. Và đặc biệt là chương đầu chương cuối là gì? Đem đạo là gì? Để giáo hóa đời ấy. Dạy cho chúng ta từ khi còn bé phải làm con người như thế nào, trưởng thành lớn lên học hành lập chí lập nguyện ra sao, lớn lên học là đi làm việc cũng dạy chúng ta như thế nào. Cái này cũng là một cái điều lợi thế. Chúng tôi ngày xưa còn nghèo khó khổ đã để làm đủ các việc, đây cũng là một cái gì, một cái kinh nghiệm đã từng trải cho gì chúng tôi vượt qua. Để cái bây giờ chúng tôi viết ra những cái phần đó bằng chính những cái kinh nghiệm từng trải của mình, chứ không phải là ngồi ở trong nhà mát mà tạo ra luật đâu, không phải. Đấy, những cái kinh nghiệm, bằng những cái kinh nghiệm thực tiễn trong cái cuộc sống này mình đã từng tu tập, đã từng trải qua để nói ra, bằng những cái kiến thức mình học được, mình đọc được ở trên sách vở, bằng những câu chuyện mà nhiều người họ đã thành công, đã vượt qua, họ kể lại, vân vân, đúc kết lại để mong là răn nhắc và khuyên dạy cho hậu thế mai sau, cho chính con em của chúng ta bây giờ. Cho nên đấy, lớn lên học xong đi làm thì như thế nào, làm xong rồi sau này giàu có rồi á, khi giàu có rồi phải đối xử với bạn bè, đối xử với anh em, đối xử với họ hàng, đối xử với gì, với dân tộc quốc gia phải ra sao, chứ không phải là giàu có bo bo để gì, để lo cho bản thân. Nếu chỉ giàu có bo bo lo cho bản thân, rốt cuộc cũng bị gì, quả báo mà thôi, bị pháp luật sờ gáy mà thôi. Chúng ta nếu đọc báo thấy hôm qua hôm kia thì Đảng Nhà nước Bộ Công an chúng ta mới bắt một cái đại gia của nó là nổi tiếng trong ngành xăng dầu của Việt Nam chúng ta. Vì sao mà bắt? Vì cái bước đầu tiên đó là bị nói ông này là cái người mà xây dựng rất nhiều cái lâu đài, mà lâu đài của ông còn dát vàng nữa cơ. Xây lâu đài mà còn dát vàng. Chúng ta biết ông ấy giàu có đến mức độ nào. Nhưng bây giờ bị bắt mọi người mới thấy ông ta giàu có không vì chỉ buôn bán giỏi, mà ông ta còn gì ạ, còn gọi là buôn bán cái hóa đơn ngoài luồng giỏi. Những người làm về ngành thuế, làm về cơ quan chức năng nhà nước thì sẽ biết rõ cái điều này. Các Phật tử chúng ta nghỉ hưu rồi biết rõ điều này. Gọi là buôn bán hóa đơn, ghi khống hóa đơn và mua bán hóa đơn để ăn chênh lệch về cái thuế giá trị gia tăng của nhà nước, của nhân dân. Và làm ăn nhiều như thế mỗi một năm, ông ta thì khai báo cái thuế là gì? Và ông ta làm ăn thì lãi rất là ít. Một năm lãi có mấy tỷ bạc thôi. Mà đương nhiên lãi có mấy tỷ bạc thì ông ta đóng thuế rất là ít. Khai đóng thuế, khai lãi ít, tại sao mà ở đâu cũng có gì? Có đất cát, có nhà cửa, có lâu đài của ông ấy. Đảng Nhà nước chúng ta thấy không lạ. Đặc biệt là Bộ Công an thấy lạ. An ninh như thế lạ cho nó vào điều tra, hóa ra là gì? Cho người vào đó nằm trong đó điều tra mới thế gì? Cái ông này là gọi là ông vua buôn bán hóa đơn đỏ để ăn chênh này. Trước mắt là như thế đó, còn là vi phạm cái gì nữa thì không biết. Chúng ta thấy đó, bao nhiêu lầu đài điện cát xây dựng lên bao nhiêu năm, bây giờ phải vào trong tù, tới đây vào ăn cơm tù thì mới biết được là ngủ dưới đất, giường chẳng có đâu nhé, ở tù không được ngủ giường đâu các vị nhé. Ai rét nó chỉ cho một cái vỏ chăn thôi, không được đắp cả cái chân bông đâu. Vào tù mà đắp cả cái chân bông lên ngủ giường thì có tivi, thì có điện thoại nữa thì còn gì đi tù nữa các quý vị. Không có. Lạnh nhất cũng ngủ dưới nền đất, cho cái vỏ chăn mỏng mỏng thôi. Ăn thì không phải muốn ăn cái gì là có đâu. Ăn thì nó vừa chớm chớm no thì là hết rồi. Đấy, không phải là no muốn ăn thêm một tí là gọi ra bồi phòng hay là bồi bàn, mang cho món này món nữa đâu, không có đâu. Lúc đó có tiền nữa cũng không gọi được. Quy định pháp luật đó, cho nên chúng ta mới thấy tham. Các cụ ngày xưa nói là tham lắm thì thâm. Hưởng hết phúc của mình đi thì tự mình sẽ đâm đầu vào cái chỗ tăm tối mà thôi. Cho nên ở đây mới nói gì, mới khuyên là chúng ta khi mà thành tựu rồi thì phải nghĩ tới gì, nghĩ tới họ hàng, làng xóm, bạn bè, người thân. Và một cái cao nhất đó phải nghĩ tới gì ạ? Cái lợi ích quốc gia, dân tộc, nghĩ cái lợi ích chung của đất nước của chúng ta. Đó. Đấy, trong cái học đạo đức có nói rõ cái điều đó. Có nói đấy. Có nói, các quý vị đọc đến xem, có nói cái điều đó. Và trong cái giảng giải tôi có dẫn chứng một câu chuyện của Lưu Bình Dương Lễ để lo cho bạn bè. Đó. Cái phần giảng giải có dẫn câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ, các vị nhớ không? Cái vở chèo Lưu Bình Dương Lễ, ngày xưa các cụ hay nghe, giới trẻ bây giờ khi nó không thích nghe chèo, nó không nghe nữa. Cái vở chèo rất hay. Nói về Lưu Bình và Dương Lễ, hai người bạn với nhau, giúp đỡ nhau, chân tình như thế. Đó. Cho nên khi chúng ta thành tựu, làm ăn giàu có thành tựu rồi, phải nghĩ tới người thân, nghĩ tới bạn bè, nghĩ tới họ hàng. Và cái điểm cao nhất là phải nghĩ tới lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, đất nước của chúng ta. Đừng có nghĩ cho cá nhân mà làm giàu bất chính. Làm giàu xong rồi thì khi mà mình giàu đến cái mức đỉnh điểm rồi thì đến cái tuổi đó thì mình chuẩn bị về hưu rồi. Con cái mình học xong rồi thì mình phải đem cái nghề nghiệp để dạy lại cho con, cho cái. Đừng có ôm cứ khư làm gì. Để mình dành thời gian để sao? Để nghiên tầm đạo lý. Sam cầu Phật Pháp. Để mình nghiên cứu Phật Pháp và để thời gian để tu tâm dưỡng tính. Dần dần rồi có công đức đó. Trước đây thì mình đem tiền tài của cải để giúp đỡ họ hàng, bạn bè, người thân, báo ân quốc gia bằng cái con đường vật chất, tiền tài của cải. Bây giờ thì mình đem truyền lại cho con, cho cái nó biết cách làm ăn, cách làm giàu, để nối tiếp cái sự nghiệp của cha ông của chúng ta làm nên. Và bây giờ chúng ta dành cái thời gian là để học đạo lý, nhân tầm giáo lý của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, thời thời luyện, gọi là tu tâm dưỡng tính, thời thời luyện. Học đạo á, gắng sức phải cần chuyên. Bao năm đèn sách, sau sẽ gì? Sẽ sáng. Chứ không có phải là một lúc một giờ nó chúng ta thành tựu được không đâu, là được ngay đâu. Đó, cho nên đấy, cái tuổi có tuổi rồi, thành tựu rồi, chúng ta đừng có ngồi để hưởng thụ hết, mà lại để lại cho con, cho cháu dần đi và lo để tu tập. Có tu tập chúng ta mới có công đức mà đem hồi hướng cho gì? Cho ông bà tổ tiên, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, lục thân quyến thuộc của chúng ta, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp. Và đến cuối cùng thì sang chương thứ 12 đó là sao? Chuẩn bị cho chúng ta một con đường, một cái đích tới. Con đường đó gì? Đó chính là con đường mà chư Phật Bồ Tát đã đi, mà các bậc thượng thiện nhân và các bậc tổ sư đã gì? Đã đi. Không phải, không có gì mà phải nghi ngờ nữa, không có gì mà phải đắn đo nữa. Và chúng ta gì? Tiếp bước đi trên cái con đường mà chư Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư, các bậc tiền hiền đã đi thôi. Cái đích đến của chúng ta chính là gì? Tây phương cực lạc thế giới. Tin sâu nguyện thiết, hành trì cho chuyên, một lòng hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Và khi xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí hiện ra trước mắt, tiếp rước thần thức của chúng ta thẳng về Tây phương. Đó gọi là tu đến cái mức độ đó, chúng ta thấy không? Như là viên mãn một đời người còn gì nữa các quý vị. Một kiếp người có phí không? Các vị thấy học đạo đức như vậy có phí một kiếp người không? Không phí một kiếp một tí nào. Chư Phật Bồ Tát ra đời cũng chỉ dạy chúng ta như thế mà thôi. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta nên gì? Dạy con khuyên cháu của chúng ta. Bây giờ dạy nó đọc kinh thì có khi nó bảo là thôi tôn giáo. Thậm chí có khi có đứa nó bảo mê tín dị đoan, nhưng nó bảo học đạo đức đi thì có khi nó học. Phải hướng cho các con các cháu nó học, nó đọc. Không phải đọc một lần là vứt ở trên bàn đâu, mà sáng trưa chiều tối, một ngày đọc được có 3 lần đấy thì càng tốt, không thì được 2 lần, không thì ít nhất cũng phải được 1 lần một ngày. Các cụ ngày xưa nói mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn. Mà trong đó chúng tôi, mỗi khi chúng tôi viết xong, mỗi khi chúng tôi ngồi viết, chúng tôi đều chắp tay cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì khai tâm khai trí cho. Lời lời câu câu chữ chữ ở trong đó là gì? Là đều được xuất phát từ cái tấm lòng chân thật, chân thành của chúng tôi, xuất phát ra và được gì? Chư Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên có người hôm rồi, cách đây mấy hôm, xuống dưới Hà Nội có một Phật tử đến nói với tôi là: Bạch Thầy, con chỉ tưởng rằng đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng của Thầy với dịch cho mới linh nghiệm thôi, chứ mà không ngờ là cái đứa cháu của con học ở lớp 7 nó ham mê đánh VR điện tử về, con bảo nó đọc tụng cái bộ học đạo đức ấy. Lúc đầu thì nó đọc cho qua loa, nhưng xong rồi con cứ động viên đó, cháu nó đọc. Mà không ngờ từ đó đến nay mới có khoảng 2 tháng thôi, có khi chưa đầy 2 tháng, nhưng Phật tử nó khoảng 2 tháng nay. Mà từ giờ bây giờ thì cháu nó mọi cái thì dậy sáng, mọi khi con phải gọi nó dậy 2-3 lần nó mới dậy. Nhưng bây giờ con đã dậy tụng kinh là gì? Vừa thấy con nó dậy được mà cháu chút là thấy cháu nó cũng dậy. Con nhìn vào trong phòng thấy cháu nó ngồi học bài, con mừng lắm, con rớt nước mắt. Con không ngờ rằng chỉ có một cái đọc quyển đạo đức như thế, chỉ có gì chưa đầy, Phật tử nói không, khoảng 2 tháng, chỉ trong khoảng 2 tháng thôi mà nó đã thay đổi nhanh như thế. Và con mong rằng đây là cái phúc, cái phần của nhà con, là không chỉ dậy sáng nó dậy với mẹ nó, mẹ thì dậy tụng kinh, còn nó thì dậy gì? Dậy học bài. Và các vị biết không? Mỗi một ngày nó đọc cái bộ học đạo đức đó 2 lần, sáng và tối, còn lại thời gian nó học. Nó bảo từ giờ trở đi con phát nguyện đọc mỗi ngày 2 lần. để con gì rèn luyện cái đạo đức của mình. Và đi học về tự công việc, tự con đã làm theo. Học lớp 7, các quý vị con trai học lớp 7. Trước đây là ham mê chơi game điện tử. Nhưng từ khi đọc cái quyển học đạo đức đó, cháu nó thay đổi. Nó hiểu ra, nó ngộ ra và nó thay đổi. Dậy sáng mẹ dậy tụng kinh thì con dậy đi học. Nó cũng đọc quyển đạo đức ở trong phòng nó xong, bắt đầu nó học bài. Xong khi trước khi đi học, nó rửa ấm chén, nó làm đúng như mà thầy giảng ấy, nó nghe cả thầy giảng nữa. Và đặc biệt là đi học về á, nó dọn cơm á, mẹ mà chưa kịp dọn cơm nó biết dọn cơm cùng với mẹ nó, một cái việc mà trước đây chưa bao giờ nó biết làm. Đấy, chúng ta thấy đạo đức nếu đem vào áp dụng vào trong cái truyền thống văn hóa của dân tộc, đời sống cái gia đình của mỗi mỗi chúng ta, nó sẽ đem lại cái lợi ích ngay trong cuộc sống này, chứ không phải là chờ đến Tây Phương Cực Lạc nó mới gì, nó mới hiển linh, nó mới gì mới có kết quả tốt đẹp đâu, mà kết quả tốt đẹp ngay trong cuộc sống này. Đó. Cho nên các quý vị đừng có đến hỏi thầy là thầy ơi con nhà con hư quá bây giờ phải làm thế nào. Khi nó hư quá rồi thì không làm được gì, thầy không làm được gì nữa, Phật Bồ Tát cũng khó có thể làm được gì với nó nữa. Nhưng khi nó còn trẻ, còn bé, hãy dạy cho nó về đạo đức. Bây giờ có cái để dạy rồi, cứ bảo đại nương vào đó mà học. Và chúng ta cũng phải học, cũng phải thực hành nhé, thì mới có thể dạy bảo được con, được cháu chúng ta. Đây là điều quan trọng, điều thiết yếu đấy. À, đối với gì? Những đứa trẻ, những đứa con của chúng ta, đứa cháu chúng ta, nếu chúng ta muốn dạy bảo các con, các cháu mình. Đó. Cho nên, đấy, muốn thoát ly sinh tử chúng khổ ra khỏi cõi đời, có năm cái trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung á, thì chúng ta phải rèn luyện, phải học tập và phải tu dưỡng đạo đức của mình cho thật tốt. Chư Phật Bồ Tát đã lấy trần lao làm Phật sự, chúng ta muốn học Phật Bồ Tát cũng phải coi cái khó cái khổ, coi những cái việc làm gì ạ, việc làm ích nước á, lợi đạo lợi đời á, cho gì để mà tinh tiến, để mà làm. Đừng có nghĩ rằng mình tu được 5 năm, 10 năm rồi thì bây giờ mình hưởng thụ thôi. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Chúng ta phải nghĩ rằng tu nhân tích đức cho đến hơi thở cuối cùng vẫn chưa thấy đủ. Bao giờ thành Phật rồi chúng ta mới gì? Thành Phật rồi á, chúng ta thấy thành Phật rồi Phật có nghỉ ngơi để hưởng thụ không? Cũng không cơ mà. Thành Phật rồi còn không nghỉ ngơi để hưởng thụ, còn vì chúng sinh cơ mà. Huống chi chúng ta. Đó. Cho nên đấy, bài pháp hôm nay á, thì cũng chia sẻ như vậy. Mong các Phật tử chúng ta là cố gắng, tinh tiến, nỗ lực đem lời dạy của Đức Phật áp dụng vào cuộc sống thực tiễn hàng ngày. Lấy bộ học đạo đức để làm kim chỉ nam, làm nền tảng để dạy bảo đạo đức cho con cháu chúng ta. Đồng thời cũng làm gì? Kim chỉ nam là nền tảng đạo đức cho chính chúng ta học được thực hành nữa. Rất tốt. Tụng kinh niệm Phật, hành trì lời Phật dạy để cầu đạo giác ngộ và giải thoát. Học đạo đức để làm nền tảng tốt đẹp cho cuộc sống thế gian này. Trong đó có gia đình chúng ta. Đầu tiên là gia đình chúng ta. Đó. Và qua đây thì tôi nghĩ rằng cái đại dịch lần này thì đến đây là cũng đã ổn. Nhưng mà các cơ quan pháp luật của nhà nước ở thành phố Hà Nội chúng ta chưa ra thông báo thì chúng ta cũng chưa làm gì được. Chúng ta sống phải chấp hành và tuân thủ pháp luật mà. Ngoài cái việc chúng ta sống và chấp hành giới luật của Đức Phật ra, còn phải chấp hành và tuân thủ quy định pháp luật của nhà nước nữa. Vì vậy mà thành phố Hà Nội chưa ra cái thông báo là hết dịch trong địa bàn thành phố thì chúng ta chưa tổ chức pháp hội. Đại lễ Vu Lan cầu siêu, cầu an cho các tín đồ Phật tử thập phương được. Hôm rồi mới chỉ là cái lễ cho dân đây thôi. Ai biết thì hôm rồi còn đến thôi. Sớ chúng ta đã hóa đâu vấn đề gì kia kìa, để cầu nguyện suốt. Mà thầy nghĩ là chắc là ổn. Chúng ta cũng trước mắt là thông báo bằng miệng đó. Dự kiến là ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4, tức là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. 23 và 4 tháng 8 âm lịch tới đây là chúng ta sẽ tổ chức cái pháp hội Trung Phong, pháp hội cầu siêu, cầu an, cầu siêu, gọi là pháp hội Vu Lan đó. Vì chúng ta Vu Lan nó đến tận rằm tháng 8 cơ, khi mà chư tăng hậu an cư á, hết 16 tháng 8 mới hết. Gọi là mùa Vu Lan báo hiếu, mà không chỉ có từ mùng 1 chỉ có rằng ngày rằm tháng 7 đâu, mà bao giờ chư tăng an cư kiết hạ hết thì khi đó thì mới hết mùa Vu Lan. Thậm chí những người Phật tử thuần thành ấy, thì ngày nào cũng phải là cũng là lúc Vu Lan, thì đó mới là chuẩn, hiểu đúng như thế. Trong một năm 365 ngày thì 365 ngày đều là ngày Vu Lan báo hiếu. Đối với Phật tử chúng ta, đối với tăng ni chúng ta thì đó mới là gì? Người hiểu đạo ấy, đúng đắn. Thôi thì còn ở đây thì thôi, tùy theo cái việc của thế gian, việc của thế tục thì chúng ta thì tôi có mùa. Ngày xưa nó là ngày rằm tháng 7, nhưng năm nay nó vì cái đại dịch như vậy, chúng ta phải lùi lại đến nửa tháng, già nửa tháng. Dự kiến như vậy, nhưng mà cũng phải đợi đến sau 20, ngày 28 âm này. Ủy ban thành phố Hà Nội, tức là ngày 16 dương này, họ phải ra cái quyết định là hết dịch đã. Thì khi đó thì mình mới tổ chức, cho nên bây giờ mình thông báo bằng miệng thôi. Sau ngày 28 mà Ủy ban thành phố Hà Nội mà có cái thông báo bằng văn bản á, trên địa bàn thành phố Hà Nội hết dịch đã, thì khi đó chúng ta mới thông báo chính thức là ở trên cái phương tiện truyền thông của đạo tràng chúng ta, chỗ trang web của đạo tràng chúng ta đó là tổ chức, lúc đó mới là chính thức. Đây là dự kiến, tức là đến sau ngày 28 âm lịch này thì mới có thông tin chính thức. Nhưng mà cũng nói trước như vậy để chúng ta cũng nắm bắt được cái thông tin để chuẩn bị. Còn ngày 25 này, tức là ngày 27 và ngày thứ bảy, xin lỗi, ngày 25 tức là ngày thứ bảy, già chưa già đó là lẫn. Ngày 25 này là ngày thứ bảy, là ngày lành tháng tốt, tôn tượng Đức Phật Di Lặc bằng ngọc mà chúng ta làm suốt hơn một năm qua đến nay cũng đã xong. Đây là cái tôn tượng Đức Bồ Tát hay còn gọi Đức Phật cũng được, Đức Bồ Tát Di Lặc hay là Đức Phật Di Lặc, có người gọi là Phật Di Lặc, có người gọi Bồ Tát Di Lặc đều được cả. Đây là cái tôn tượng Đức Phật Di Lặc bằng ngọc bích, có thể nói là lớn nhất thế giới tính cho đến thời điểm này. Chúng ta làm để rước ngày lên để tạm thời để an trí trước cửa đại tượng. Từ giờ cho đến vài năm nữa thì chúng ta mới quyết định là an trí ngài ở chùa nào, ở đâu. Thì khi đó đạo tràng chúng ta sẽ biểu quyết và quyết định. Còn bây giờ thì tạm thời xong nhưng mà thầy vẫn chưa quyết định ở đâu. Vì đây là cái đồng tiền này là thập phương tín thí chúng ta phát tâm để thỉnh ngọc về. Sau này có thể để Tản Viên, để Quất Lâm, để Vân Gia, hay để Văn Lai, hay để Hoàng Tân, hay là để ở trong chùa, trong Hòa Bình, hay để bất cứ ngôi chùa nào đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ, thầy sẽ xin ý kiến các đạo tràng, các Phật tử chúng ta. Vì ở pho tượng chùa này thì có tôn tượng Đức Phật A-di-đà, trái tim Đức Phật và Quán Âm Thế Chí đang làm rồi, ở chùa này thì như vậy. Còn tượng Thích Ca, tượng Di Lặc, còn để đâu để sau này tính sau. Nhưng trước mắt thì chúng ta chưa quyết định rước ngài về an trí lâu dài ở đâu đó, thì chúng ta sẽ rước ngài lên để an tọa an trí ở trước cửa đại tượng Phật, để cho bà con tín đồ Phật tử họ chiêm bái và họ cầu nguyện Đức Bồ Tát ngài gia trì cho cái đại dịch ở đất nước chúng ta nói riêng và thế giới nói chung, đại dịch virus sớm được khống chế, để cho nhân dân được trên cả thế giới được chung sống với nhau hòa bình, bớt đi một cái nỗi lo về đại dịch. Tất nhiên đại dịch này hết thì có thể cái đại dịch khác lại diễn ra, nhưng nó cũng phải có một thời gian khá lâu nữa mới xảy ra. Vì Đức Bồ Tát Di Lặc là ngài gì? Ngài hoan hỷ đem đến cái sự may mắn và cát tường, cho nên được nhìn thấy ngài, đỉnh lễ ngài là công đức vô lượng, tiêu trừ được vô số những cái tội chướng, báo chướng, bệnh chướng và phiền não chướng đấy. Mà một cái tôn tượng được chúng ta kỳ công để làm nên bằng một cái loại ngọc quý như thế không phải là đâu cũng có đâu các quý vị. Đất nước Trung Quốc, đất nước Myanmar, Thái Lan là một cái quốc gia thì có thể nói là ngọc rất là nhiều. Nhưng đây chính là cái tôn tượng bằng ngọc bích tạo lên tôn tượng Đức Phật hay gọi Bồ Tát Di Lặc đó, lớn nhất thế giới tính cho đến thời điểm này ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Đây cũng là một cái kỳ tích của văn hóa Phật giáo Việt Nam chúng ta tính đến thời điểm này. Mà sau này thì chắc chắn nó trở thành những cái quốc bảo của đất nước chúng ta. Chắc chắn nó trở thành quốc bảo rồi. Cho dù thờ ngài ở đâu sau này nó vẫn là cái quốc bảo của đất nước chúng ta. Bây giờ thì mình nghĩ là bình thường thôi, chúng ta ngồi đây nghĩ là bình thường. Nhưng sau này chắc chắn trở thành quốc bảo của đất nước chúng ta. Thì đến sáng 25, đạo tràng chúng ta vân tập về đây thì chúng ta sẽ chuẩn bị giao cho các sư ông Hòa, ông Ân, các sư ông, các sư cô và chuẩn bị lên cái phương án rước tượng ngài, giống như cái đợt mà rước trái tim của ngài ấy. Đó. Cũng rước lên từ ngoài kia và rước lên và cờ Phật giáo, cờ Tổ quốc, rồi pháp khí. Chúng ta xếp hàng để rước ngài đi theo cái đường bên kia, đi ra lên cái bờ ao, quay bờ ao trong, bờ ao ngoài thì vướng cái nhà không đi được. Lên đi theo vòng xuống rồi rước ngài lên, an trí tại đó. Xong rồi thì cho các chú thợ dựng cái nhà tạm, cái nhà tôn tạm lên đó, để lâu dài, cũng phải vài năm ở đó. Mọi người được chiêm bái. Đẹp lắm. Nói là nhìn cái tướng hảo của ngài rất là trang nghiệp, rất là đẹp. Làm là cũng thực sự là thì cũng thấy là mỹ mãn. Cái tòa của ngài á, cái tòa kim cương của ngài ở dưới cũng rất là đẹp, rất là mỹ mãn. Ông thông báo như vậy để chúng ta biết được cái lịch tới đây. Và khóa tu lần này thì chúng ta chỉ hết ngày 26, tức là hết ngày Chủ nhật thôi là chúng ta nghỉ. Bởi vì để nghỉ một tuần cho sang tuần chúng ta đi pháp hội mà. Chắc là ổn thôi. Linh tính của tôi mách bảo như thế, chắc là ổn thôi. Cho nên đến hết ngày đó, hết ngày 26 thì chúng ta nghỉ. Sang tuần chúng ta là pháp hội. Thế hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di Đà
trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc.
Tây phương cực lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.